Chương 155, kim thủ chỉ tu hành độ thuần thủ bảng. Chương 155, kim thủ chỉ tu hành độ thuần thủ bảng. Nói tóm lại, có tam đại nghịch thiên tác dụng. 1. Ông trời đền bù cho người cần cù, để mỗi một phần cố gắng đều có thu hoạch, lại thu hoạch thấy được, từ đó càng có nhiệt tình. 2. Đánh vỡ bình cảnh hạn chế, một khi hạng nào đó độ thuần thục đạt tới quá trị, liền sẽ tiến vào một cái thần bí đốn ngộ không gian, thủ đến thu hoạch được kế tiếp thuần thục đẳng cấp khắc sâu lĩnh ngộ. 3. Chỉ rõ phương hướng, giả mô hình giả thức lựa gạt là không chiếm được độ thuần thục cần nghiêm túc lĩnh hội, tu luyện, cho nên một khi độ thuần thục không thấy mảy may tăng trưởng, hoặc là tăng trưởng tốc độ như rùa, đã nói lên phương hướng sai cần giữ vững tinh thần, điều chỉnh, cải biến mạch suy nghĩ. Liên giống với Phương Tiêu Kiệt trong lúc vô tình phát hiện, hắn tĩnh hạ tâm quan sát trong thức hải càn khôn hai chữ đạo vận sau, tại đầu ở vào hỗn độn trạng thái dưới, lại đi luyện tập càn khôn thái cực quyền vậy mà cả hai đều có độ thuần thục doanh thu. Mang ý nghĩa, hắn tại tiên thiên cảnh giới liền có thể lĩnh hội tiên cấp công pháp vô cực âm dương thật ghi chép. Giản thủ nghịch tiên. Duy nhất để hắn cảm thấy đáng tiếc là, kim thủ chỉ tu hành độ thuần thục bảng. Cũng không có giao phó cảnh giới độ thuần thục tăng thêm, bằng không hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn mãnh liệt lá gan, đem tự thân cảnh giới ma luyện đến cực hạn, nhất cử bước vào chân nguyên cảnh. Cũng phát hiện kim thủ chỉ tu hành độ thuần thục bảng. Đối với độ thuần thục chia làm 8 cái đẳng cấp, mới học mới luyện, sơ quy môn kính, đăng đường nhập thất, hơi có tiểu thành, dung hội quan thông, lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực, phản pháp quy chân. Trong đó, lô hỏa thuần thanh đại biểu cho tùy tâm sở dụng vận dụng, giống như là cảnh giới đại thành, đăng phong tạo cực tiêu chí lấy nắm giữ trình độ mình đến đỉnh phong, tương đương với xuất thần nhập hóa chi cảnh. Mà phản pháp quy chân, càng là siêu việt thông thường lý giải phạm chủ, đạt đến cùng người sáng lập cùng so sánh cảnh giới chí cao. Cứ việc Phương Tiêu Kiệt biết rõ ngộ tính của mình đạt được tăng lên trên diện rộng, nhưng hắn cũng rõ ràng, muốn đem càn khôn thái cực quyền lĩnh hội cũng tu luyện đến phản pháp quy chân cảnh giới, cơ hội là không có khả năng. Nhưng tại kim thủ chỉ tu hành độ thuần thục bảng, gia trì bên dưới, ngắn ngủi thời gian 8 tháng, hắn liền đem càn khôn thái cực quyền từ lô hỏa thuần thanh luyện tới phản pháp quy chân, có thể xưng thần tích. Há có thể không giành giật từng giây, nghiêm lấy kiểm chế bản thân, đem kim thủ chỉ tu hành độ thuần thục bảng, giá trị tận khả năng echo. Bằng không đợi kim thủ chỉ lần nữa đổi mới, liền không có loại này thần tích. Trải qua một đoạn thời gian nhắm mắt dưỡng thần, Phương Tiêu Kiệt vẫn là cảm giác được tinh thần có chút mệt mỏi. Lúc này mới bay đến chân núi, đẩy ra hàng rào cửa, đem trong viện nữ tử nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, lặng lặng người trên người nàng tán phát nhàn nhạt hương thơm. Mộ Dung Vãn Tình phảng phất con mèo nhỏ bình thường, dịu dàng ngoan ngoãn dán bộ ngực của hắn, nhẹ giọng nỉ non nói, "Ngày mai ta cùng Lăng tỷ tỷ liền muốn cưỡi lơ lửng phi thuyền, đi Nam Hải chi tân, chống cự hải vực thú triều, dựa theo phu quân tu hành tiến độ, chắc hẳn đối đãi chúng ta khải hoàn trở về, tự ngươi trải qua tấn thăng chân nguyên cảnh." Liên quan tới thánh địa cao tầng quyết nghị, Phương Tiêu Kiệt thay mặt trưởng kỳ chân sơn chủ làm cho tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nam Hải chi tân chiến sự căng thẳng, chân nguyên cảnh tu sĩ còn có lỗ hổng, thánh địa đối với nội môn đệ tử phát ra cưỡng chế lệnh chưa mộ, phàm tấn thăng chân nguyên cảnh đầy 1 năm người, không phải bế sinh tử quan, không phải thân phụ khẩn cấp thân phụ người, đều bị chiêu mộ tiến về Nam Hải chi tân trông cự hải vực thú triều. Lăng Như Thấm vừa vặn tấn thăng chân nguyên cảnh đầy 1 năm, tại chiêu mộ hàng ngũ. Về phần Mộ Dung Văn Tỉnh, nhìn như nhu nhu nhược nhược, kỳ thực lòng háo thắng cực mạnh, tuyệt không nguyện làm bài trí hoặc bình hoa tồn tại. Dứt khoát kiên quyết báo danh. Phương Tiêu Kiệt cũng không phải là không có báo danh tiến về Nam Hải chi tân, nhưng gợi hồ kỳ chân sơn chủ hướng thánh địa tông vụ điện bắt chuyện qua, tông vụ điện cự tuyệt hắn báo danh, nói là hắn muốn tấn thăng chí chân nguyên cảnh mới có thể tiếp nhận hắn báo danh. Tại tiên thiên cảnh giới, trận pháp học giả ở vào học tập lý luận tri thức giai đoạn, đạt tới chân nguyên cảnh mới xem như trận pháp sư, có thể thi triển một chút thực tế thao tác. Phương Tiêu Kiệt ôm chặt nàng, lại cúi đầu tại trán của nàng hôn một cái, nói yên tâm đi, không cần chờ lâu như vậy. Vi phu sẽ mau chóng đột phá tới chân nguyên cảnh, tại Nam Hải chi tân cùng các ngươi hội hợp, cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Dù sao giống hải vực thú triều loại này trăm năm vừa gặp thị cảnh, có thể nào không đi gặp biết một phen đâu? Không thể. Phu quân vừa tu luyện đến tiên tiên cảnh giới đại viên mãn không đến tây tháng, tuy nói 33 cái mấu chốt khí khiếu mình mở, nhưng căn cơ còn chưa đủ thâm hậu, còn cần tiếp tục rèn luyện, đám ải, các không thể vì chúng ta tự hủy tương lai. Mộ Dung Vãn Tình thanh âm trầm trầm, ngữ khí lại là không thể nghi ngờ. Nha, hiện tại bắt đầu thuyết giáo lên phu quân. Phương Tiêu Kiệt hôn lên môi của nàng, công thành đoạt đất, mút vào mũi của nàng. Sau một lúc lâu, Mộ Dung Vãn Tình hô hấp dồn dập, nháy ngập nước con người, một bên ứng đối, một bên đứt quãng nói dù sao ngươi liền không thể đi, nếu không về sau lại không để ý đến ngươi, bở môi nhẹ nhàng tách rời. Phương Tiêu Kiệt cười nhạt một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin, yên tâm đi, ta sẽ không làm tự hủy tương lai với ngốc, ta cam đoan sẽ ở bảo đảm tự thân căn cơ ma luyện đến hoàn mỹ chi cảnh lúc mới có thể tấn thăng chân nguyên cảnh. Không thể không nói, không có đem võ học luyện tới phản phát quy chân chi cảnh, không cách nào trải nghiệm lúc luyện quyền đá mài thân thể phách cảm giác tuyệt vời. Gân cốt cùng băng lên, phạt kinh thủy, khí huyết tương ứng đều là trò trẻ con, mà là ở vào một loại từ trong ra ngoài tự nhiên cộng minh hiện tượng, xâm nhập tế bào tẩy lễ, kích ra nhân thể vô hạn tiềm lực, thân thể mỗi một chỗ địa phương đều đang nhanh chóng cường tráng cùng nện vững chắc. Đây là Phương Tiêu Kiệt lực lượng chỗ. Dựa theo hắn suy tính, nhiều nhất gần 2 tháng, liền có thể đem bộ thể phách này tại tiên tiên cảnh giới khai phát đến cực hạn, đến lúc đó nhất cử phá cảnh trí chân nguyên cảnh cảnh. Dựa theo thánh địa cao tầng phỏng đoán, Nam Hải chi tân hải vực thú triều sát suất lớn sẽ ở 5 tháng sau triệt để bộc phát. Về thời gian, còn kịp. Đạt được cam đoan, Mộ Dung Vãn Tình lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, nói vừa vặn có 2 cái tam thanh thái ớt thổ nạp pháp nghi nan mấu chốt không nghĩ thông suốt, còn xin phu quân thoáng chỉ điểm 1-2. Phương Tiêu Kiệt thu hồi chiếm tiện nghi tâm tư, sắc mặt trở nên chăm chú, tốt, ngồi trò chuyện. Hai người ngồi tại bên cạnh bàn, uống trà nói chuyện phiếm. Cũng không lâu lắm, Lăng Như Thấm ra ngoài trở về sau, cũng gia nhập vào nói chuyện phiếm ở trong, không khí hòa hợp. Đợi cho mặt trời lặn phía tây, Lăng Như Thấm đột nhiên ngữ khí một trận, trong ánh mắt hiện lên một tia thần bí, nhẹ giơ lên tay ngọc, từ trong túi chứa vật lấy ra một cây trường thương. "Phu quân, trường thương này tặng cho ngươi." Trường thương toàn thân hiện lên màu xanh đen, ẩn ẩn lưu chuyển linh lực ba động, dài ước chừng một trượng hai thước, đầu thương bén nhọn dị thường, ba cạnh tạo hình, hàn quang lấp loé. Chương 156, tiễn biệt cùng lựa chọn. Chương 156, tiễn biệt cùng lựa chọn. Phương Tiêu Kiệt giật mình, đưa tay tiếp nhận trường thương. Xúc cảm cũng không có tưởng tượng lạnh buốt, mà là có một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Thoáng rót vào một sợi nguyên khí, thân thương có yếu ớt xích mang lưu chuyển. Rất rõ ràng trường thương này rõ ràng là căn cứ hắn linh căn thuộc tính, cùng tu hành thương pháp lượng thân định chế. Liên tưởng đến Lăng Như Thấm trong khoảng thời gian này thường xuyên đến đệ tử nội môn rèn đúc điện, Phương Tiêu Kiệt trong nháy mắt minh ngộ đây cũng là trong đời của nàng, rèn đúc kiện thứ nhất pháp khí. Tuy là hạ phẩm pháp khí, nhưng gánh chịu tình ý nặng nề. Có lòng, phần lễ vật này, vi phu rất ưa thích. Phương Tiêu Kiệt mười phần trân trọng đem trường thương thu vào trong chữ vật đại, ngược lại lấy ra hai cái túi chữ vật đưa cho hai nữ, nói khẽ, đây là vì phu cho các ngươi chuẩn bị một chút bản thân thủ đoạn, là một chút linh phủ cùng đan dược chữa thương. Hai nữ nặng nề nhẹ gật đầu, riêng phần mình nhận lấy. Phương Tiêu Kiệt than nhẹ một tiếng, lại lấy ra một phần phong thư, trên trang bìa vừa viết lấy Bạch Mộng Du sư tỷ thân khải dưới góc trái còn có một cái kỳ chân sơn ấn ký. Hắn nghĩ nghĩ, đưa cho Lăng Như Thấm, trầm giọng nói, Nam Hải chi tân 8000 dặm đường bên biển, tổng cộng có 6 tòa linh sơn, căn cứ linh sơn vị trí địa lý chia làm lục đại chiến khu. Trong đó, Định Huyền Sơn chiến khu chỉ huy sứ chính là Bạch Mộng Du sư tỷ, các ngươi đến bờ biển chi tân sau, đi Định Huyền Sơn tìm tới Bạch Mộng Du sư tỷ đem phong thư cho nàng, Bạch Mộng Du sư tỷ sẽ dành cho các ngươi nhất định chiếu cố. Nhưng hải vực thú triều vạn phần hung hiểm, chiến cuộc hay thay đổi, nhớ lấy tự thân an toàn làm trọng, tuyệt đối không thể cậy mạnh mạo hiểm. Bạch Mộng Du làm kỳ chân sơn cửa chính bên dưới duy nhất chính thức nhập môn đệ tử, kỳ chân sơn chủ tự nhiên sẽ vì nàng mưu đến một cái khống chế phòng ngự đại trận hạch tâm chức vị, cũng là tranh thủ công lao vị trí trọng yếu. Ngay vậy, Lăng Như Thấm cùng Mộ Dung Vãn Tình là thật tâm cảm động. Một đêm này, Mộ Dung Vãn Tình tại nhà gỗ ngồi xuống điều tức, mà Phương Tiêu Kiệt thì lôi kéo Lăng Như Thấm đến gò núi một bên chỗ cũ, khó được phóng túng triền miên suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, Phương Tiêu Kiệt tại trên một chỗ ngọn núi, đưa mắt nhìn lơ lửng phi thuyền chậm rãi bay khỏi thánh địa. Lặng lặng đứng một hồi sau, mới trở lại gió nguyên viện trại viện, bắt đầu bế quan khổ luyện. Lơ lửng phi thuyền ra thánh địa phạm vi sau, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Nam Hải phương hướng bay đi. Tại lúc hoàng hôn khắc, liền đến Nam Hải chi tân lưu lại lâu dài núi bến đỏ. Có đệ tử lần lượt xuống thuyền, vẹn vẹn dừng lại một lát, lơ lửng phi thuyền lại lần nữa bay lên không trung. Dựa theo lẽ thường, các đệ tử muốn phục tùng mặt trận thống nhất tư điều hành, phân phối đến lục đại trong chiến khu đi, mà không phải dựa vào bản thân tâm ý lựa chọn đến cái kia chiến khu. Lăng Như Thấm cùng Mộ Dung Vãn Tình mới đầu bị phân phối đến Tung Tuyên Sơn chiến khu, lấy ra Bạch Mộng Du sư tỷ thân khải phong thư, nói rõ yêu cầu. Lơ lửng trên phi thuyền, phụ trách điều hành chấp sự ánh mắt đảo qua phong thư dưới góc trái kỳ chân sơn ấn ký, tại chỗ liền thỏa mãn thỉnh cầu của các nàng, đổi điều phối đến Định Huyền Sơn chiến khu đi. Đến Định Huyền Sơn bến đỏ lúc, hai nữ xuống thuyền, tiến về mặt trận thống nhất tư tìm người. Màn đêm mình sâu, Định Huyền Sơn chủ phong dưới một chỗ cung điện, một bộ trường bào màu xanh sẫm Bạch Mộng Du ngồi tại chủ vị, mở ra phong thư, bên trong 12 tấm giấy viết thư rất nhanh liền lật hết. Nàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngồi ở bên trái khách nhân trên đế, có chút câu nệ hai nữ, một người dung nhan thanh lãnh, một người yếu đuối dịu dàng. Một lát trầm mặc sau, Bạch Mộng Du nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng trên mặt cũng không toát ra tâm tình gì, chậm rãi mở miệng nói, một năm trước Phương sư đệ cùng ta thư lui tới bên trong, liền có nâng lên cùng các ngươi ký kết nhân duyên. Nếu đều là Phương sư đệ người, cũng coi là kỳ chân sơn một phần tử, cho nên coi như Phương sư đệ không nói, ta cũng sẽ tận năng lực của ta cho các ngươi chiếu cố. Lăng Như Thấm cùng Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy, không khỏi nhìn nhau nhìn một cái, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Các nàng chưa từng ngờ tới, Phương Tiêu Kiệt rất sớm đã thoải mái hướng đồng môn sư tỷ thẳng thắn cùng các nàng nhân duyên quan hệ, phải biết nạp liên tiếp hai môn thiết thất, dễ dàng bị dán lên hoang dâm vô độ nhãn hiệu. Nhất là các nàng cố ý nghe qua Kỳ Chân Sơn chủ là người, biết được Kỳ Chân Sơn chủ nhận qua một đoạn bi thương vì tình yêu, từ trước đến nay chẳng ghét trêu hoa ghẹo nguyệt nam tử. Có thể Phương Tiêu Kiệt vẫn là không có bất kỳ dấu giếm nào. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Như Thấm cùng Mộ Dung Vãn Tình trong lòng lập tức vừa cảm động, lại có chút vui sướng. Đồng thời đứng dậy hướng Bạch Mộng Du không người gửi tới lời cảm ơn. Bạch Mộng Du nhẹ nhàng khoát tay áo, ánh mắt rơi vào Lăng Như Thấm trên thân, lại nói kỳ thật tại Phương sư đệ vận dụng Kỳ Chân Sơn trăm năm góp nhặt công tích vì ngươi tái tạo cái cụt, khi đó, Phương sư đệ nói với ta rất nhiều sự tình trước kia, bao quát ban đầu ở Vân Dương thành Lăng nhà, Vân Vũ sơn mạch, cùng vụ quỷ cửa Hắc Sơn bí cảnh. Lúc đó ta liền ẩn ẩn đoán được, hắn đối với ngươi là không giống với tình cảm. Bạch Mộng Du sắc mặt rốt cục xuất hiện biến hóa rất nhỏ, hơi xúc động nói chỉ là không nghĩ tới Phương sư đệ sẽ đem các ngươi đôi hoa tỷ bội này cùng nhau nhận lấy, đương nhiên, cái này rất phù hợp tính cách của hắn. Lăng Như Thấm cùng Mộ Dung Vãn Tình trên mặt dù sao cũng hơi không có ý tứ, nhất là nghĩ đến Trung Tùy Tùng một chồng tiểu diễm trắng cảnh, cuối cùng Lăng Như Thấm ngượng ngùng nói, Phương sư huynh là người tốt, ta cùng nguyện thanh muội muội tự nguyện trở thành hắn thiết thất. Chỉ là lại nhải vài câu, cũng không có muốn hỏi tới ý tứ. Bạch Mộng Du lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, tốt, trở lại chuyện chính, mặc dù thân là Định Huyền Sơn chiến khu chỉ huy sứ, nhưng các ngươi làm chuẩn bị chiến đấu nhân viên chấp nhận đi vào Nam Hải chi tân, cuối cùng là phải ra chiến trường. Ân, hiện tại có thể cho các ngươi hai lựa chọn. Một cái là ta an bài các ngươi nhập vào một vị tu vi cao thâm, đáng tin cậy sư minh trong đội ngũ đi, chỉ cần theo ở phía sau giết yêu, tương đối an ổn. Một cái khác là ta cho Lăng Như Thấm ngươi một cái chủ tướng danh ngạch, ngươi có thể tự hành triệu tập đội ngũ, có được tuyệt đối quyền tự chủ, mang ý nghĩa ngươi cần xung phong đi đầu, mức độ nguy hiểm cao, nhưng cũng cao ích lợi. Bạch sư tỷ, ta chọn cái thứ hai. Nghe vậy, Lăng Như Thấm không chút do dự, lập tức tuyển lựa chọn thứ hai. Đối với cái này, Bạch Mộng Du không có cảm thấy ngoài ý muốn, nàng từng nghe nói Lăng Như Thấm tại thánh địa nhập môn lôi đài giao đấu bên trong sự tích, là cái không sợ sinh tử, tâm tính cứng cỏi kỳ nữ tử. Ngược lại nhìn về phía Mộ Dung Vãn Tỉnh, chờ đợi nàng làm ra lựa chọn. Mộ Dung Vãn Tỉnh hít thở sâu một hơi sau, Bạch sư tỷ, ta lựa chọn đi theo Lăng tỷ tỷ. Bạch Mộng Du sửng sốt một chút, sắc mặt biến hóa, ngược lại là không nghĩ tới dáng dấp nhu nhu nhược nhược cô nương, đảm lượng đủ lớn, phách lực không nhỏ. Phương sư đệ ánh mắt cũng không tệ. Dừng một chút, Bạch Mộng Du đề nghị, vừa vặn Hồng Dương Quốc tu sĩ cũng tại Định Huyền Sơn chiến khu, bọn hắn căn cứ ta chậm chút thời điểm sẽ tìm người nghe ngóng rõ ràng. Lăng Như Thấm, ngươi có thể nếm thử đem bọn hắn triệu tập nhập ngũ. Đương nhiên, ta sẽ an bài các ngươi đội ngũ tại tương đối an toàn chiến trường khu vực, một khi không chịu nổi thú triều trùng kích, có thể hướng hai cánh đội ngũ cầu viện. Đa tạ Bạch sư tỷ chiếu cố, vô cùng cảm kích. Lăng Như Thấm cùng Mộ Dung Vãn Tình lần nữa không người gửi tới lời cảm ơn. Người trong nhà trước mặt, không cần khách khí. Bạch Mộng Du gật gật đầu, hữu lễ hữu tiết, vẻn vẹn liền đảm lượng khí phách mà nói, sắc thực muốn so bình thường nữ tu mạnh, nàng đối với hai nữ này ấn tượng dần dần tốt, sau đó cho hai nữ an bài lâm thời dừng chân. Chương 157, Đốn Ngộ Chi Cảnh chương 157, Đốn Ngộ Chi Cảnh Vô Cực Âm Dương Thật Ghi Chép Càn Khôn Nói Triệt Độ Thuần Thục một Vô Cực Âm Dương Thật Ghi Chép Càn Khôn Nói Triệt Độ Thuần Thục một. Trạch viện hậu viện luyện võ tràng. Phương Tiêu Kiệt trong lòng khẽ động, xếp bằng ngồi dưới đất, nín thở ngưng thần, mặt lộ chờ mong. Ký chủ, Phương Tiêu Kiệt cảnh giới, Tiên Thiên cảnh giới viên mãn công pháp, Vô Cực Âm Dương Thật Ghi Chép Càn Khôn Nói Triệt mới học mới luyện, 50, 50, Hỗn Độn Luyện Thần Quyết mới học mới luyện, 4, 50, Tam Thanh Thái Ất Thổ Nạp Pháp Đăng Phong Tạo Cực, 9899, 10000, Lớn Thanh Vân Tâm Pháp Lô Hỏa Thuần Thanh, 3949, 5000 võ học, Càn Khôn Thái Cực Quyền Phản Pháp Quy Chân, 10000, 10000, Lưu Hỏa Tố Thủy Thương Đăng Phong Tạo Cực, 8739, 10000, Thần Cơ Rõ Ràng Hơi Bộ Pháp, Đăng Phong Tạo Cực, 7286, 10000, Lửa Nguyên Quyền Pháp Lô Hỏa Thuần Thanh, 4586, 50000, Thương Lan Trưởng Lô Hỏa Thuần Thanh, 3685, 50000, Mây Hạt Nhẹ Nhàng Bộ Pháp Vô Cực Âm Dương Thật Ghi Chép Càn Khôn Nói Triệt Độ Thuần Thủ, rốt cục đạt tới quá trị. Sau một khắc, Phương Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy linh hồn thoát ly thể xác, nhẹ nhàng trôi nổi mà lên, bốn bề hết thể trở nên mông lung mà xa xôi. Đột nhiên, trước mắt một đoàn hỗn độn chậm rãi vỡ ra, tựa như phôi thai đang nhanh chóng hút tích cùng tăng trưởng, dần dần ngưng tụ thành một viên vô cùng to lớn sáng chói tinh cầu. Hắn lấy thượng đế thị giác chứng kiến một viên thiên thể sinh ra. Sau đó linh hồn lần nữa không ngừng kéo lên, phảng phất xuyên qua vô tận hư không, đến một cái khó nói nên lời cao xa chi cảnh. Viên tinh cầu kia trở nên nhỏ bé, tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, càng nhiều tinh thần như măng mọc sau mưa giống như liên tiếp hiện lên, bọn chúng hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ, lẫn nhau vần quanh, vòng đi vòng lại, dần dần tạo thành một bức mênh mông vô ngần tinh đồ. Phương Tiêu Kiệt nhìn chăm chú tấm tinh đồ này, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động cùng kính sợ. Từng đầu như ẩn như hiện sợi tơ nhẹ nhàng dẫn dắt tư duy của hắn. Hắn có chỗ minh ngộ. Đây là càn chữ. Đại biểu ngày, biểu tượng dương cương, sáng tạo, vận động cùng vô hạ. Càn chữ nửa phần trên đáng nhìn là ngày chữ cùng gió chữ, dấu giếm thiên phong cấu quẻ tượng, tại cổ văn dịch kinh bên trong, biểu thị tân sinh cùng biến đổi, nửa bộ sau thì làm mênh mông tinh đồ, tượng trưng cho thiên hành vận động huyền bí. Rốt cục, cảnh tượng tiêu tán, linh hồn trở về thể xác. Ý thức chìm vào thức hải, Phương Tiêu Kiệt lần này từ càn trong chữ, xác thực cảm nhận được giữa thiên địa dương cương chi khí lưu chuyển cùng biến hóa. Một trận trời đất quay cùng sau, tựa như xuyên qua thời không, các loại khi tỉnh lại, Phương Tiêu Kiệt cảm giác mình phảng phất hóa thân thành một ngôi sao, rõ ràng cảm giác được sông núi chập trùng ở giữa đại địa trầm ổn nhịp đập. Những cái kia địa mạch tiết điểm, giống như giữa thiên địa năng lượng hội tụ chỗ, tương tự mở rộng đường cong, là bao dung cùng sinh trưởng. Giờ khắc này, Phương Tiêu Kiệt trong lòng minh ngộ, càn chữ, đại biểu biểu tượng âm nhu, gánh chịu, cấm chỉ cùng bao dung. Không biết qua bao lâu, ý thức rốt cục trở về. Lần nữa quan sát trong thức hải càn, Phương Tiêu Kiệt cảm nhận được đại địa nặng nề cùng bao dung, cùng âm khí ở trong đại địa tầm bổ cùng sinh trưởng. Tại Kim Thủ Chỉ Tu Hành Độ Thuần Thục Bảng, hai trận khác biệt đốn ngộ chi cảnh bên trong, Phương Tiêu Kiệt chứng kiến hỗn độn sơ khai tân sinh cùng biến đổi, tinh thần xoay quanh, cũng tự mình cảm nhận được địa mạch tung hành, sơn hà vân vân. Cứ việc những cảnh tượng này cùng cảm ngộ đối với, còn ở vào tập tính đứa bé tu hành giai đoạn Phương Tiêu Kiệt mà nói, là không chung lâu cát, là lời nói dấu tuyết, nhưng hắn tin tưởng, cái này cùng Kim Thủ Chỉ trạng thái dị thường. Ban thưởng một dạng, sẽ hậu tích bạc phát. Cảnh giới tu luyện càng cao, bộc phát ích lợi càng lớn. Theo Phương Tiêu Kiệt đối với càn khôn hai chữ có cảm giác ngộ, hai chữ ẩm vang giải thể là 3000 đại đạo phù văn, như là linh động tinh linh, tuần hoàn theo một loại nào đó huyền diệu pháp tắc, chậm chậm lưu động, dần dần hội tụ, cuối cùng dừng lại là một bức hai màu trắng đen âm dương đồ đằng. Màu trắng sáng tỏ như ánh nắng, màu đen thâm thúy như bầu trời đêm, đã đối lập lại hài hòa. Chẳng lẽ đây chính là tiên cấp công pháp Vô Cực Âm Dương Thật Ghi Chép chân thân? Phát giác được thức hải biến hóa, Phương Tiêu Kiệt nghi ngờ trong lòng, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nghĩ lại phía dưới, lại cảm thấy bình thường. Dù sao uy lực lớn lại tinh tiến pháp lực kinh người đỉnh giai công pháp tu hành, tu luyện khó khăn trùng điệp, hạn chế đông đảo, không chỉ có đối với tư chất có yêu cầu, còn cực kỳ khảo nghiệm nội tính. Trong quá trình tu luyện, công pháp lĩnh hội có chút sai lầm, dễ dàng lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. cũng chính là giống cựu Diệu Thánh Địa loại truyền thừa này đã lâu nội tình, đem đỉnh giai công pháp nghiên cứu cùng khai phát đến một cái rất cao trình độ, trong đó nan đề đều có tiền bối lưu lại rất nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo, trong môn đệ tử lúc tu luyện mới hiếm khi gặp được vấn đề. Nếu là ở bên ngoài đạt được một môn lai lịch không rõ đỉnh giai công pháp, rất nhiều tu sĩ sợ rằng sẽ nhìn mà biết chi, không dám tùy tiện tu luyện. Đây chính là truyền thừa ý nghĩa chỗ. Về phần tiên cấp công pháp tu hành, toàn bộ Vân ẩn đại lục từ xưa đến nay cũng không xuất hiện qua. Có gì đó quái lạ hạn chế, cũng thuộc về bình thường. Thậm chí Phương Tiêu Kiệt có một loại suy đoán, nếu không có kim thủ chỉ tu hành độ thuần thục bảng, đốn ngộ không gian tồn tại, lấy hắn hiện tại ngộ tính, chỉ sợ không giải được môn này tiên cấp công pháp hạn chế, sẽ một bài tại trong thức hải bị long đong, thủ đến kế tiếp thời cơ xuất hiện. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Phương Tiêu Kiệt hoảng sợ phát hiện, chính mình chăm chú quan sát hai màu âm dương đồ đằng sau, lại đi luyện cán khôn thái cực quyền dù là lại chuyên chú, lại đầu nhập, đều không thể đạt được độ thuần thục tăng trưởng. Nhất thời tìm không thấy chỗ mấu chốt, đành phải một lần nữa chỉ định kế hoạch tu luyện. Nhưng vẫn là mỗi ngày lưu lại một đoạn thời gian tương đối dài, đi quan sát hai màu âm dương đồ đằng. Lưu hỏa tố thủy thương cùng thần cơ rõ ràng hơi bộ pháp độ thuần thục càng ngày càng tăng, không đến thời gian một tháng, liền cùng nhau đến phản pháp quy chân chi cảnh. Tại phản pháp quy chân chi cảnh quyền pháp, thương pháp, thân pháp, tam thể phối hợp xuống, thể phách đạt được nhanh chóng tầm bổ cùng đám ải. Mắt thấy căn cơ tới gần cực hạn, tấn thăng chân nguyên cảnh gần ngay trước mắt, Phương Tiêu Kiệt không thể không tạm thời từ bỏ vô cực âm dương thật ghi chép. Ngược lại đến truyền công điện tìm kiếm một môn phù hợp chính mình chân nguyên cảnh công pháp tu hành, đi đầu lĩnh hội. Cựu Diệu Thánh Địa thích hợp thủy hỏa song thuộc tính linh căn đỉnh giai công pháp tổng cộng có 28 cửa, trong đó phù hợp âm dương chi đạo chỉ có tam môn, Phương Tiêu Kiệt cuối cùng đổi một môn tên là Lưỡng Cực Dung Nguyên Quyết đỉnh giai công pháp. Hỗn độn sơ khai, thiên địa chưa phân, lưỡng cực cẩn vào vô hình, âm dương giấu tại hỗn độn khi tìm thiên địa chi căn, nộ lượng cực chi diệu, dung nguyên quy nhất điều hòa âm dương, dung hợp thiên địa nguyên khí, lấy đạt tới cảnh trở lại chạy viện. Phương Tiêu Kiệt từng câu từng chữ cân nhắc phỏng đoán công pháp khẩu quyết ẩn chứa chân nghĩa. Mấy canh giờ sau, hắn giật mình. Chương 158, đột phá, chân nguyên cảnh thành. Chương 158, đột phá, chân nguyên cảnh thành. Vô cực âm dương thật ghi chép lượng nghi hình độ thuần thục một nguyên lai không còn là lưỡi bó, mà là cần nghiên cứu cùng âm dương tương quan công pháp hoặc điện tịch mới có thể gia tăng độ thuần thục. Phương Tiêu Kiệt chợt tỉnh ngộ, vội vã tiến về truyền công điện, sẽ cùng âm dương chi đạo đỉnh giai công pháp đều hối đoái mấy lần. Soát chính là sơn chủ làm cho công tích, liền nghĩ tới sư tôn Kỳ Chân Sơn chủ tư gia thư lâu, bên trong liền có không ít tàng thư, mang theo mấy chục môn công pháp, một đầu đâm vào Kỳ Chân Sơn thư lâu. Bắt đầu từ đê giai công pháp bắt đầu, lại đến trung giai, cao giai, đỉnh giai, một ngày một đêm nghiên cứu công pháp chân nghĩa. Vô cực âm dương thật ghi chép lượng nghi hình độ thuần thục một, vô cực âm dương thật ghi chép lượng nghi hình độ thuần thục một. Vô cực âm dương thật ghi chép lượng nghi hình độ thuần thục rốt cục đi vào 100. Phương Tiêu Kiệt ý thức bị kéo vào một mảnh hỗn độn ở trong, lấy sáng thế người thị giác, mắt thấy tây nặng cảnh tượng. Đệ nhất trọng cảnh tượng, nhật nguyệt đồng uy. Nhật nguyệt treo cao, quang mang hòa lẫn, cũng không xung đột cũng không triệt tiêu, âm dương hai loại lực lượng hài hòa cùng tồn tại cùng dựa vào nhau mà tồn tại. Đệ nhị trọng cảnh tượng, sông núi nhịp đập. Đại địa chập trùng, sông ngòi bàn hoạt, sơn mạch đại biểu dương cương chi lực, mà sông ngòi thì biểu tượng âm nhu chi thủy, âm dương điều hòa, động tĩnh kết hợp. Đệ tam trọng cảnh tượng, phong vân biến ảo. Cùng phong gào thét, tầng mây quay cuồng, gió là dương, mây là âm, âm dương ở giữa kịch liệt đối kháng cùng chuyển hóa, biến hóa tức là vĩnh hằng. Đệ tây nặng cảnh tượng, vạn vật cộng sinh. Thực vật hấp thu ánh nắng cùng trình độ, động vật kiếm ăn nghỉ lại, vạn vật thông qua âm dương ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thực hiện cộng sinh cộng linh, âm dương tương thế, sinh sôi không ngừng. Tây nặng cảnh tượng gợi ý bên dưới, Phương Tiêu Kiệt đối với âm dương ở giữa vi diệu cân bằng, cảm ngộ rất nhiều. Cảnh tượng dần dần tiêu tán, ý thức trở về hiện thực. Trong thức hải hai màu âm dương đồ đằng, cuối cùng hóa thành một bộ phong cách cổ xưa mà thần bí kinh văn, là gắn tại Phương Tiêu Kiệt nguyên thần bên trên. Một khí sinh lưỡng cực, âm dương chuyển càn khôn lấy tâm thần làm dẫn, cảm giác thiên địa lưỡng cực chi khí, một âm một dương, cuốn quýt nhau, giống như song long hy châu, tuyệt không thể tả lấy ý đạo khí, đem âm cực chi khí dẫn vào dương cực chi khí dung nhập âm cực rốt cục rõ ràng đường lối vận công cùng kinh văn, Phương Tiêu Kiệt mừng rỡ không thôi. Tiên cấp công pháp vô cực âm dương đổ rốt cục hiện lộ chân thân, thừa thắng xông lên, hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Ngày kế tiếp, Kỳ Chân Sơn thư lâu trước, Phương Tiêu Kiệt ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, phản phát quy chân chi cảnh tam thanh thái ớt thổ nạp pháp vận chuyển đến cực hạn, một cỗ khí tức khổng lồ thế như hỏa long, dọc theo kinh mạch tấn mãnh trưởng, sông ngang thủ đụng. Phương Tiêu Kiệt chỉ cảm thấy thể nội phảng phất có một đám lửa tại tán loạn, kinh mạch cùng huyệt thiếu đều có một loại bị đốt bị thương đau nhức kịch liệt, nhưng hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc tiếp tục toàn lực vận chuyển tam thanh thái ớt thổ nạp pháp, kéo dài ước chừng một canh giờ thời gian. Hỏa long bạo biến thành vô số nhiệt lưu, thuận kinh mạch lập tức trải rộng toàn thân, tựa như hạ một trận mưa rào tầm tã, kinh mạch khiếu huyệt đều lâm vào hồng thủy tràn lan. Mà lúc này, Phương Tiêu Kiệt ngưng thần tụ khí, toàn thân quyền ý lưu chuyển, ngưng tụ thành thế, hướng phía vô hình gông xiềng đánh tới. Tại phản phát quy chân quyền ý dòng lũ phía dưới, vắt ngang ở tiên tiên cảnh giới cùng chân nguyên cảnh đạo gông cùng xiềng xích kia, như giấy mỏng một tấm, đâm một cái là rách. 33 tòa mấu chốt khí khiếu bỗng nhiên mở rộng, như cá voi hút nước, điên cuồng hấp thu các nơi kinh mạch khiếu huyệt tràn lan hồng thủy. Cùng thiên địa nguyên khí phảng phát sinh ra vi diệu cộng minh, tấn manh tràn vào trong cơ thể hắn. Theo 33 tòa khí khiếu dần dần tràn đầy, lượng biến rốt cục tích lũy đến chất biến điểm giới hạn. Chân khí vô cấu, phản phát quy chân, một cỗ càng thêm tinh túy năng lượng dâng lên mà ra. Phương Tiêu Kiệt tuân theo nhớ kỹ trong lòng đột phá chi pháp, giữ vững ý niệm, dẫn đạo cô năng lượng này thủ trùng tiến cửa. Nguyên thần tại cỗ này tinh túy năng lượng ôn dưỡng bên dưới, ngưng tụ, thăng hoa một tấc từ linh đài chỗ sâu phá đất mà lên, lặng yên ở giữa, thần thức không còn cực hạn vào trong xem, từ từ ngoại phóng ra ngoài thân thể. Thủ đến ngoại phóng thân thể ngoài 10 trượng mới dừng. Loại cảm giác này thực sự huyền diệu. Phát giác được nguyên thần thức đã, lại không thăng hoa chỗ trống, ý niệm của hắn buông lỏng, tinh túy năng lượng như hồng thủy vỡ đê bình thường thủ chảy xuống, dọc theo hắn tây chi bách hải chảy xuôi, tiến hành tẩy tủy phạt cốt thủy biến. Giống như lưới dao sắc bén, vơ vét lấy trong cơ thể hắn tạp chất cùng dơ bẩn. Không lâu, hắn bên ngoài thân liền bao trùm lên một tầng khó nói nên lời màu xám sền sệt vật chất, tản ra kỳ dị mùi vị khác thường. Thủ đến có một loại thể nội trong suốt như lưu ly, thân thể kinh lạc mở rộng thư giãn như kim chi ngọc diệp cảm giác, Phương Tiêu Kiệt mới cẩn thận từng ly từng tí vận hành pháp môn, dẫn dắt đến cỗ này tình túy năng lượng hội tụ hướng đan điền. Nguyên bản yên lặng hoang vu đan điền, bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, xoay quanh, tầm bổ, ngưng tụ, mở ra tựa như một phương tiểu thiên địa khí phủ. Cuối cùng, còn sót lại tinh túy năng lượng tụ hợp vào khí phủ ở trong, hóa thành một vũng thể lòng chân nguyên. Thật lâu qua đi, Phương Tiêu Kiệt từ từ mở mắt, đôi mắt hiện lên tinh quang. Không có phục dụng phá cảnh đan dược, dựa vào phản pháp quy chân quyền ý cùng đến gần vô hạn hoàn mỹ căn cơ. Chân nguyên cảnh, rốt cuộc thành. Chân nguyên cảnh, cổ tịch trong ghi chép còn có mặt khác xưng hô, trúc cơ kỳ, khí phủ cảnh. Mà tiên tiên cảnh giới tại cổ tịch ghi chép cũng có luyện khí kỳ biệt xưng. Hai cái cảnh giới khác biệt lớn nhất ở chỗ, nguyên thần đạt được thăng hoa, thần thức có thể ngoại phóng mà ra, có thể ngưng tụ pháp lực. Đồng thời mới được đến năng lực, đã gặp qua là không quên được. Chỉ cần ngưng thần đi ký ức, có thể làm được một hơi hoàn chỉnh nhớ kỹ. Bất quá, đối với vừa tấn thăng chí chân nguyên cảnh Phương Tiêu Kiệt, việc cấp bách là đem vô cực âm dương thật ghi chép tu luyện nhập môn, luyện được pháp lực. Cái gọi là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, là so tiên tiên cảnh giới nắm giữ nguyên khí, càng cao cấp hơn năng lượng thần bí. Có pháp lực mới có thể tu luyện pháp thuật, thi triển pháp thuật, nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng. Có pháp lực mới có thể khắc minh trận pháp phù văn cùng hoa văn, trở thành chân chính trận pháp sư. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều diệu dụng. Dù là Phương Tiêu Kiệt đối với vô cực âm dương thật ghi chép độ thuần thục đạt tới đăng đường nhập thất, vẫn là hao phí 7 ngày thời gian mới đưa môn này tiền cấp công pháp tu luyện nhập môn. Khí trong phủ, một đen một trắng hai đạo luồng khí xoáy lẫn nhau xoay nghiền, đem hấp thu nguyên khí tinh luyện là pháp lực thể lỏng. Đây là vô cực âm dương thật ghi chép thành công tu luyện nhập môn tiêu chí. Chương 159, Định Huyền Sơn chiến khu chương 159, Định Huyền Sơn chiến khu ý niệm của hắn khẽ động, xem xét bảng. Ký chủ, Phương Tiêu Kiệt cảnh giới, tiên thiên cảnh giới viên mãn công pháp, vô cực âm dương thật ghi chép đăng đường nhập thất, 112.300, hỗn độn luyện thần quyết mới học mới luyện, 9.500, tam thanh thái ất thổ nạp pháp đăng phong tạo cực, 1.000.000, lớn thanh vân tâm pháp lô hỏa thuần thành, 3.949.500 võ học, càn khôn thái cực quyền phản pháp quy chân, 1.000.000, lưu hỏa ngược dòng thủy thương đăng phong tạo cực, 1.000.000, thần cơ rõ ràng hơi bộ pháp đăng phong tạo cực, 1.000.000, lửa nguyên quyền pháp lô hỏa thuần thành, 4.586.500, thương lan trưởng lô hỏa thuần thành, 3.685.500, mây hạc nhẹ nhàng bộ pháp nguyên thần đạt được thăng hoa, đạt đến ôn dưỡng trong thức hải thần bí khí đoàn bậc cửa. Tiên cấp luyện thần bí pháp hỗn độn luyện thần quyết độ thuần thục đang từ từ tăng trưởng, cẩn thận thăm dò, sắp lộ ra chân dung. Về phần tại hạ một cái kim thủ chỉ đổi mới trước, có thể đạt tới đẳng cấp gì độ thuần thục, chỉ có thể nhìn mệnh. Nhìn xem bảng tin tức, Phương Tiêu Kiệt nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Một lần nữa chế định một cái mới tu hành mục tiêu. Bỏ qua tu luyện pháp thuật cùng bó kỹ, chủ công vô cực âm dương thật ghi chép cùng hỗn độn luyện thần quyết hết tất cả năng lực tăng lên cái này hai môn tiên cấp độ thuần thục. Hôm trước, Bạch Mộng Du sư tỷ từ Nam Hải Chi Tân gửi tới thư, còn có kèm theo Lăng Như Thấm cùng Mộ Dung Vãn Tình thư tín. Trong thư đại khái nội dung là các nàng ở bên kia hết thảy mạnh khỏe, Lăng Như Thấm thành một phương trận địa chủ tướng. Hai tháng sau, Nam Hải Chi Tân vốn lượn kéo dài trên đường bên biển, đen nghịt đại quân yêu thú, tựa như mây đen tiếp cận, che khuất bầu trời, lấy một loại gần như điên cuồng tư thái, cái sau nối tiếp cái trước hướng lấy đường ven biển phòng ngự đại trận phát động một đợt lại một đợt mãnh liệt chủ kích. Trên mặt biển, mấy ngàn con hình thể khổng lồ như nguy nga dãy núi thủy hệ yêu thú, tựa như bảy trận pháo đài, tiếp tục không ngừng mà hướng xa xa phòng ngự đại trận màn sáng, phun trào viễn trình pháp thuật công kích. Mà tại những cự thú này ở giữa trong khe hở, có liên tục không ngừng yêu thú từ dưới biển sâu tuôn ra, hướng phía bên bờ chen chúc mà đi, phảng phất vô cùng vô tận. Nguy nga tưởng thành giống như cao không thấy đáy màn ánh sáng tiếp nhận hỏa lực dày đặc công kích, chính kịch liệt ba động lấy, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, đều đâu vào đấy phun ra ra phạm vi lớn tổn thương trung dài cùng đê dài pháp thuật công kích, không khác biệt bao trùm hướng mãnh liệt đột kích thú triều. Toàn bộ chiến trường quanh quần pháp thuật tiếng oanh minh, yêu thú tiếng gầm gừ, tu sĩ nhân tộc trùng sát âm thanh, đinh hai nhức óc, giống như thiên băng địa liệt. Lúc này, Định Huyền Sơn chủ phong đỉnh núi, Bạch Mộng Du thần sắc nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn về phía trước lít nha lít nhít hình tròn đồ trận, nhìn kỹ xuống, tổng cộng có hơn 300 cái. Có hình tròn đồ trận lóe ra lục mang, có thì lóe ra hoàng mang, có thì là hồng mang. Mỗi một cái đại biểu cho Định Huyền Sơn chiến khu 1500 dặm phòng tuyến chiến đấu trận địa. Lấp lóe quang mang nhan sắc đại biểu cho trận địa nhận ép trình độ, màu xanh lá đại biểu cho cường độ thấp, màu vàng đất đại biểu cho trung độ, màu đỏ đại biểu cho trọng độ. Làm Định Huyền Sơn chiến khu chỉ huy sứ, Bạch Mộng Du trừ gánh vác giám sát đại trận vận hành tình huống bên ngoài, còn cần điều hành phòng ngự đại trận công kích tổng lượng. Một khi cái nào đó hình tròn đồ trận xuất hiện hồng mang, nàng nhất định phải cấp tốc điều hành ngoài định mức hỏa lực, tập trung bao trùm đoạn kia trận địa, lấy bảo đảm đối ứng chiến đấu trận địa tu sĩ nhân tộc sẽ không bởi vì không cách nào ngăn cản thú triều công kích mãnh liệt mà lâm vào hủy diệt. Đương nhiên, cụ thể điều hành công việc không cần nàng tự thân đi làm, sau lưng hai tên phó chỉ huy sứ cùng tây tên chỉ huy tiêm sự mình nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể cấp tốc ứng đối. Lúc này, nàng từ đầu đến cuối lưu ý một cái hình tròn đồ trận đột nhiên do lục biến vàng. Bạch Mộng Du hơi biến sắc mặt, mở miệng nói, "Đất đoạn 33 trận địa, điều hành cấp 2 hỏa lực, từ tiến mưa đạn." "Là." Sau lưng có chỉ huy tiêm sự ứng thanh, hướng phía dưới rất nhiều điều khiển đại trận trận pháp sư truyền đạt điều hành hỏa lực chỉ lệnh. Màn sáng bên ngoài, đông nam tây bắc, phía tây bắc phương, tất cả đều là tiếng la giết, tiếng thú gào, ầm ầm âm thanh. Hướng ngang 5 dặm, dọc 3 dặm mất đoạn 33 trận địa. Ác chiến còn hàm. Mặt đất bị máu tươi cùng vũng bùn xen lẫn, nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình đỏ sậm. Thân mang trang phục màu đen lăng như thấm lăng không phi hành, cầm trong tay một thanh thanh phong trường kiếm, mũi kiếm vạch phá không khí, mang theo một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm phong, ngưng tụ thành một đạo dài hơn 1 trượng cương khí, thủ chỉ phía trước đầu kia cao 5 trượng, uy phong lẫm lẫm tinh lân hải mã yêu. Cái này tinh lân hải mã yêu thể thái tuấn dật như ngựa, quanh thân bao trùm lần phiến lại phá toái không chịu nổi, hiển nhiên là sống qua dạy đặc pháp thuật hành tạc khu vực, đi vào trận địa sau mình là thân chịu trọng thương. Đối mặt lăng lệ thế công, yêu này cũng là không thối lui chút nào, phần đuôi đột nhiên bại xuống, nhấc lên một cỗ như bài sơn đảo hải dòng nước, thủ sông cái kia đạo cương khí mà đi. Phanh! Một tiếng vang trầm, dòng nước cùng cương khí kịch liệt va chạm, dòng nước pháp thuật đánh tan cương khí, dư ba không giảm, hướng phía lăng như thấm mãnh liệt mà đi. Lăng như thấm phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh đi dòng nước công kích, ngay sau đó, nàng năm ngón tay trái cấp tốc kết ấn, trong chốc lát, mấy đạo sắc bén vô địch phong nhận chống rống mà ra. Mộ nhiên, cổ tay nàng hơi trầm xuống, nhẹ nhàng vạch một cái, phong nhận tựa như đồng lưu tinh cản nguyện, tật tốc bắn về phía tinh lân hải mã yêu. Đáng nhắc tới chính là, lăng như thấm tay trái là hao phí đại giới lớn tái tạo mà đến, phẩm chất có thể so với đỉnh giai pháp bảo, tại vững chắc cùng pháp lực vận chuyển bên trên, đều hơn xa chân nguyên cảnh lục thể cánh tay, khiến cho nàng đang thi triển pháp thuật lúc có được trời ưu ái ưu thế, cơ hồ không có chút nào chỉ trệ cảm giác. Phong nhận đánh tới tinh lân hải mã yêu thân bên trên, lân phiến vỡ tan, cắt ra từng đầu nhìn thấy mà giật mình vết máu. Đột nhiên xuất hiện đau nhức kịch liệt triệt để chọc giận nó, chỉ thấy nó miệng rộng mở ra, phun ra một đoàn mông lung hơi nước, ý đồ mơ hồ lăng như thấm ánh mắt. Cùng lúc đó, nó cái đuôi cũng đột nhiên đông đưa, liên tiếp dòng nước pháp thuật như là sóng dữ giống như mãnh liệt mà ra. Lăng như thấm thôi động phi hành thuật không ngừng tiến hành tranh né, tay trái nhẹ nhàng tìm đòi, từ bên hông trong túi chứa vật lấy ra một mặt tiểu xảo cờ xí, trên mặt cờ khắc minh lấy một thanh tiểu kiếm màu xanh, ẩn ẩn tản ra cường đại linh ba. Theo nàng đem pháp lực rót vào cờ xí bên trong, mặt cờ dần dần trở nên chói lóa mắt, trên đó khắc minh tiểu kiếm càng là lóe lên chói mắt hào quang màu xanh, không chút do dự, Lăng như thấm bỗng nhiên vùng trong tay cờ xí. Chỉ nghe hô tiếng xé gió liên tiếp vang lên, một đạo dài gần tấc tiểu kiếm màu xanh như là mũi tên rời cùng, từ trên mặt cờ nhảy ra, tấn mãnh đâm về tinh lân hải mã yêu. Trong lúc thoáng qua, liền có tiểu kiếm màu xanh xuyên thủng tinh lân hải mã yêu thân thể, máu tươi tuôn ra, nó lung lay mấy cái, chậm chậm ngã xuống. Chương 160, nguy cơ chương 160, nguy cơ nhìn như thoải mái mà đánh chết có thể so với chân nguyên cảnh trùng kỳ nhị giai tinh lân hải mã yêu, nhưng Lăng như thấm lúc này sắc mặt tái nhợt, khí tức thở nhẹ, hiển nhiên tôi động thượng phẩm pháp khí, thanh kiếm kỳ, hao phí không ít pháp lực cùng tâm thần. Nàng cấp tốc đem tinh lân hải mã yêu thi thể thu vào trong chữ vật đại, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn Tây Chu. Tại bên nàng mặt cách đó không xa, Hồng Dương Quốc Mộ Dung nhà một vị chân nguyên cảnh thái thượng trưởng lao chính lâm vào một trận kịch liệt truy đuổi chém giết bên trong, đối thủ là một đầu toàn thân quấn quanh lấy hồ quang điện màu tím cá chính yêu, người trước hiển nhiên ở thế yếu. Chỗ xa hơn, chỉ gặp Hồng Dương Quốc Vương Thất Hồng gia chân nguyên cảnh lão tổ, thao túng một kiện vòng tròn pháp khí, đang cùng một đầu trên mai rùa xuất hiện mấy đạo vết nứt hải linh rùa triển khai kịch liệt giao phong. Đầu kia hải linh rùa cứ việc mai rùa mình hiện vết rách, nhưng vẫn như cũ cứng rắn dị thường, khiến cho Hồng gia lão tổ đánh lâu không xong, nhất thời lâm vào rằng có không xong rằng có trạng thái. Lăng Như Thấm đang muốn tiến đến giúp Mộ Dung gia thái thượng trưởng lão vây giết cá chính yêu, đột nhiên, ở phía trước dày đặc pháp thuật đánh nổ khu vực, đột nhiên bọn hiện hai đầu yêu thú cấp 2, phát ra trận trận gầm thét. Một đầu thân hình khổng lồ, cao tới 3 trượng hải biên yêu, toàn thân trải rộng từng đầu vết thương sâu tới xương, lộ ra dị thường dữ tợn, hướng phía Lăng Như Thấm tấn mạnh đánh tới. Một đầu khác là cực kỳ hiếm thấy biển xanh kỳ lân thú, nó chân sau phải lại mình không thấy tăm hơi, chỉ để lại một cái nhìn thấy mà giật mình huyết nhục mơ hồ vết thương, hiển nhiên tại sống qua pháp thuật hành tạc khu vực lúc bỏ ra giá cả to lớn. Nó màu đỏ tươi hai mắt lóe ra trí tuệ quang mang, linh trí viễn siêu bình thường yêu thú, tuy là gây mất một cái chân, nhưng bắt đầu chạy tốc độ cũng không chậm, hướng phía sau tiên tiên cảnh giới tu sĩ tụ tập đánh tới. Cùng lúc đó, tại Lăng Như Thấm hậu phương ước một dặm chỗ, Mộ Dung Vãn Tình đang cùng một đầu gãy mất một đoạn cái đuôi xà hình nhất ra yêu thú tiến hành kịch liệt chém giết. Kiếm quang như rệt, rốt cục tại thời khắc mấu chốt, một đạo kiếm khí lăng lệ nổ nát vụn đầu lâu của nó, huyết tương tây tung tóe. Nhưng Mộ Dung Vãn Tình không có chút nào dừng lại, lại lần nữa thẳng hướng một đầu khác nhất ra yêu thú. Còn có hơn 200 tên đến từ Hồng Dương Quốc tiên tiên cảnh giới tu sĩ, dục huyết phân chiến, ác chiến không ngớt. Tại không có nghe được mặt trận thống nhất tư rút lui kèn lệnh trước, đều không có thể lui. Lăng Như Thấm cắn răng, quyết không thể thả bất luận cái gì một đầu yêu thú cấp 2 vọt tới hậu phương. Nàng thân hình khẽ động, phi hành thuật vận hành đến cực hạ, tính thủ đi chặn giết đầu kia biển xanh kỳ lân thú. Nàng nắm chặt thanh phong trường kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo lăng lệ cương khí phá không mà ra, tinh chuẩn đánh trúng vào biển xanh kỳ lân thú nghiêng người, gần như chỉ ở trên người nó lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, không thể xuyên thấu nó lân giáp, nhưng vẫn là để biển xanh kỳ lân thú tốc độ chậm lại xuống tới. Lăng Như Thấm mình ngăn ở nó trước người, thanh kiếm kỳ lần nữa nắm trong tay, quan chú pháp lực gọi ra thanh kiếm kỳ, nhưng mà biển xanh kỳ lân mắt thú mắt hiện một tia rào hoạt, một hơi phóng xuất ra mấy chục cái thủy cầu, phong bế nàng tất cả né tránh lộ tuyến, làm cho nàng không thể không từ bỏ điều khiển thanh kiếm kỳ, ngược lại phòng ngự, phóng xuất ra một kiện thượng phẩm pháp khí Huyền Linh Thuẫn. Một bên khác, Hải Viên Yêu cũng đã tìm đến, khí thế hùng hổ thủ nhào Lăng Như Thấm mà đi. Hai thú vây công một người, không chút nào cho nàng đưa ra tay cơ hội. Lăng Như Thấm một tay cầm kiếm huy ra cương khí, một tay điều khiển tấm chắn pháp khí, vừa đánh vừa lui, đau khổ chảo trống. Nàng phát giác được phía trước pháp thuật anh tạc cường độ gia tăng, trong thời gian ngắn yêu thú cấp 2 cùng nhất gia yêu thú khó mà xông ra đạo phòng tuyến này. Trước mắt mình có rảnh rỗi tiên tiên cảnh giới tu sĩ tiến đến trợ giúp Hồng Gia chân nguyên cảnh lão tổ, chỉ cần có thể giải quyết đầu kia nhị giai hải linh rùa, các loại trợ giúp đến, tình thế nguy hiểm liền có thể giải quyết dễ dàng. Có thể chiến cục thay đổi trong nháy mắt, há có thể tùy tiện toàn nguyện. Hải Viên Yêu hai mắt màu đỏ tươi, răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân khí tức càng ngày càng cuồng bạo, màu đen quyền mang không ngừng đánh vào tâm chắn trên pháp khí, chấn động đến tâm chắn phát ra trận trận tiếng rung. Không bao lâu, trên tấm chắn linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, chống cự có thể lực lớn giảm, bị Hải Viên Yêu đánh bay ra ngoài. Lăng Như Thấm cùng tâm chắn pháp khí tâm thần tương liên, Mộ Nhiên nhận trùng kích, sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng bệnh. Hải Viên Yêu dường như nhân tính giống như nết miệng nhe răng cười, mấy cái nhanh nhẹn nhảy vọt liền vượt qua Lăng Như Thấm, như là hổ đói nhào dê, hướng phía sau những cái kia tiên tiên cảnh giới tu sĩ bổ nhào mà đi. Trong mấy mắt, ngay tại phía trước nhất hai tên tiên tiên cảnh giới tu sĩ bị Hải Viên Yêu xé thành hai nửa, nội tạng tây tung tóe, chàng diện nhìn thấy mà giật mình. Lại hướng phía trước chính là Mộ Dung Bất Tỉnh, chỉ gặp nàng xanh cả mặt, thân thể ẩn ẩn đang phát run, lại cầm trong tay trường kiếm bày ra kiếm chiêu, thề phải liều chết đánh cược một lần. Lăng Như Thấm sắc mặt đại biến, vội vàng móc ra một tờ linh phủ đánh ra ngoài. Đây là nàng từ thánh địa mang tới linh phủ, mặc dù mỗi lần đều có thể đưa đến kỳ hiệu, nhưng còn thừa không nhiều lắm. Không đến thời khắc mấu chốt, nàng sẽ không dễ dàng vận dụng. Đột nhiên, một ngọn gió tường ngăn tại Hải Viên Yêu trước. Hải Viên Yêu giận dữ, nhanh chóng hướng hai bên bay đi, ý đồ vòng qua từng gió, lại đi công kích. Mà Lăng Như Thấm phía sau lưng hoàn toàn bại lộ cho hậu phương biển xanh kỳ lân thú, cái kia biển xanh kỳ lân thú, thiên tính giảo hoạt lại am hiểu bắt thời cơ, lập tức thử lên răng nanh, đột nhiên nhảy lên, như là mũi tên rời cùng, siêu một tiếng, thủ tiếp hướng phía nàng đánh tới. Lăng tỷ tỷ, coi chừng. Mộ Dung Văn Tỉnh, quá sợ hãi, vì vẫn hô to. Lăng Như Thấm bằng vào bản năng cấp tốc lùi lại mà đi, tránh thoát cái này cường mãnh một kích. Đồng thời, lòng bàn tay đảo ngược, một tờ linh phủ xuất hiện tại trong tay nàng, hướng trong đó rót vào pháp lực, hưu lập tức hóa thành một đạo ánh lửa, bắn ra. Hóa thành một đầu hỏa xà đem biển xanh kỳ lân thú quấn quanh. Biển xanh kỳ lân thú bị thiêu đốt đến đỏ bừng một mảnh, phát ra trận trận gầm thét. Lăng Như Thấm biết rõ đạo hỏa này rắn phù mặc dù chỉ là kéo lại biển xanh kỳ lân thú, cũng không thể triệt để giết chết nó, thế là nàng trở lại trước vọt huy kiếm, đồng phát ra một đạo lăng lệ cương khí, công hướng Biển Viên Yêu phía sau lưng. Hải Viên Yêu quay người hoành ra một vòng, cùng nàng giao chiến đứng lên. Lăng Như Thấm có chút lo lắng, nàng thời gian ngắn không cách nào đánh giết đầu này Hải Viên Yêu, mắt thấy đạo hỏa kia rắn phù liền muốn hao hết pháp lực, biển xanh kỳ lân thú sắp thoát khốn, lúc này mới ý thức được mình không thể tại dạng này khinh thường xuống dưới. Đang muốn lấy ra truyền âm phù, hướng hai cánh đội ngũ cầu viện, lại liếc thấy phía trước một đạo thân ảnh quen thuộc như là lưu tinh xẹt qua chân trời, cấp tốc bay tới. Người chưa đến, siêu một chút, màu xanh đen trường thương phá không mà tới. Từ Lăng Như Thấm bên cạnh mạo hiểm lướt qua, cùng lúc đó, hậu phương biển xanh kỳ lân thú bằng vào kinh người nhanh nhẹn, thân thể đột nhiên một bên, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ mà mèo, tránh đi trường thương thủ lấy bộ vị yếu hại. Trường thương tại bên cạnh người gào thét mà qua, đâm xuyên qua lân giáp của nó, sẽ rách tiếp theo phiến huyết nục, lưu lại một đạo đã sâu vừa dài vết cắt. Trường thương cắm bùn đất lẫn nước, bụi đất tây lên. Bành! Biển xanh kỳ lân thú rơi xuống trên mặt đất, cơ hồ muốn đứng không vững, phát ra trận trận tiếng tê minh. Một thương này, làm nó bị thương nặng. Chương 161 giết yêu chương 161 giết yêu Lăng Như Thấm cuối cùng cũng phản ứng lại, thần sắc bình tĩnh đến lạ thường, tựa như điều hiển nhiên, không chút do dự từ bỏ việc chiến đấu với Hải Viên Yêu, xoay người lướt tới, công kích vào vết thương của Bích Hải Kỳ Lân Thú. Phương Tiêu Kiệt, thân mặc bạch tí điệp, đáp xuống trước mặt Mộ Dung Vãn Tỉnh, trầm giọng nói, "Vãn Tỉnh, ngươi lùi lại trước đi, nơi đây giao cho ta." "Ừm." Mộ Dung Vãn Tỉnh hai mắt đẫm lệ, nàng chăm chú nhìn vào tấm lưng rộng lớn kia, chậm rãi lùi lại. Phương Tiêu Kiệt hít sâu một hơi, khí trầm đan điền, một chân bước tới, một chân lùi lại, tay trái nâng ngang như lưng ngọc lộ, cánh tay phải khẽ cong tựa ông trăng. Hắn bày ra thế thái cực quyền, toàn thân quyền ý cuồn cuộn dâng trào, như hồng thủy đổ xuống. Hắn nhìn Hải Viên Yêu cách 30 trượng, nhếch miệng cười, tựa như đang khiêu khích. Hải Viên Yêu mặt mũi dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu đầy hung quang, đột ngột lao về phía Phương Tiêu Kiệt, quyền phong gào thét, mang theo uy thế như sơn hô hải khiếu. Nam nhi sáu thước đối đầu với Viên Yêu ba trượng, chiều cao và thể hình hoàn toàn không thể so sánh, giống như người lớn đùa giỡn trẻ con, cảnh tượng tưởng chừng cực kỳ không cân xứng. Tuy nhiên, bất luận Hải Viên Yêu ra quyền hung manh thế nào, quyền mang sắc bén ra sao, một khi chạm vào quyền trưởng của Phương Tiêu Kiệt, liền như bùn trâu xuống biển, mềm nhũn mất đi uy năng vốn có. Chứng kiến cảnh này, các tu sĩ tiên thiên cảnh giới của Hồng Dương quốc xung quanh đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Hồng gia lão tổ và Mộ Dung gia thái thượng trưởng lão đang lâm vào khổ chiến cũng vô cùng kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ một nam tử lạ mặt ở chân nguyên cảnh giới nhất trọng thiên lại có thể dễ dàng tiếp chiêu công kích của một đầu Hải Viên Yêu ngang tầm chân nguyên cảnh giới trung kỳ. Phải biết rằng, Hải Viên Yêu da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, trời sinh đã giỏi vung quyền chiến đấu, không thua kém quyền pháp đại thành. Mà nam tử kia lại từ bỏ pháp khí và pháp thuật là lợi thế cực lớn của nhân tộc, trực diện cận chiến, vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. Mộ Dung Vãn Tỉnh sắc mặt dần đỏ ửng, đôi mắt đẹp liên tục lóe lên dị sắc, nhìn về phía hắn không ngừng tìm đập nhanh. Đây là phu quân ta công nhận, là thiên mệnh chi tử của ta. Bích Hải Kỳ Lân thú dù bị công kích trọng thương, chiến lực vẫn cường hãn, Lăng Như thấm toàn lực thi triển thủ đoạn công kích, liếc nhìn trận chiến của Phương Tiêu Kiệt, gợn sóng trong lòng khó mà bình lặng. Ý trung nhân của ta là một cái thế anh hùng. Phương Tiêu Kiệt bình tĩnh như thường, không hề có dị dạng. Nhất lực giáng thập hội, nhất xảo phá bách quyết, đối đầu với Hải Viên yêu vài chục chiêu, đã nắm rõ quyền pháp của nó. Hắn đột nhiên biến chiêu. Hoài báo anh nhi, lưỡng chịu đỉnh sơn. Bụng Hải Viên yêu đau nhói, đội vàng lùi lại ngã xuống đất, lan lộn hóa giải lực. Phương Tiêu Kiệt thừa thắng không tha, bộ pháp tiến thoái xuyên qua, quyền thế co rồi biến hóa, mượn lực đánh lực. Trong chốc lát, Hải Viên yêu không thể chống đỡ, liên tục lùi lại, ai gào tê minh. Cuối cùng, thân thể nó bắt đầu không giữ được thăng bằng, ngã xuống đất điên cuồng vặn vẹo lăn lộn, đau đớn ai gào. Cuối cùng, sự dãy rủa của Hải Viên yêu dần dừng lại, mềm nhũn nằm trên đất, không còn bất kỳ tiếng ai gào đau đớn nào nữa, hoàn toàn chết hẳn. Những người chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt đã từ kinh ngạc chuyển thành ngơ ngác, rồi đột nhiên bừng tỉnh, cao hô bi vũ. Phương Tiêu Kiệt thi triển thân pháp, như một cơn gió lướt nhanh về phía trước, nhanh chóng lấy lại chủ thường, rồi cùng Lăng Như thấm phối hợp ăn ý, hợp lực dễ dàng chém giết Bích Hải Kỳ lần thú tại chỗ. Hai đầu yêu thú cấp 2 khác dưới sự vây giết, cũng khó thoát khỏi cái chết. Theo đó, yêu thú trên trận địa số 33 của đoạn đất bị vây quét sạch sẽ, áp lực của trận địa giảm mạnh, cường độ oanh tạc pháp thuật phía trước trở lại bình thường. Lại bắt đầu có yêu thú cấp 2 và yêu thú cấp 1 may mắn thoát khỏi khu vực oanh tạc pháp thuật dày đặc, tiến vào trận địa. Với sự gia nhập của Phương Tiêu Kiệt, không chỉ bổ sung chiến lực, mà còn mang đến hàng trăm tấm linh phù. Sau này trong việc chống đỡ thú triều, không còn xuất hiện hiểm cảnh khó chống đỡ nữa. Phần lớn thời gian, trận địa chịu đựng công kích của yêu thú không lớn, thêm vào đó, những yêu thú có thể xông ra khỏi khu vực oanh tạc pháp thuật dày đặc, cơ bản đều bị trọng thương, thực lực suy yếu đáng kể. Yêu thú cấp 2 trưởng thành mà chân nguyên cảnh giới sơ kỳ vốn không thể chống lại, cũng có thể xoay sở một hai, và dựa vào lợi thế của pháp khí, nhắm vào vết thương công kích, từ đó gây ra đòn chí mạng. Trong thời gian rảnh rỗi, những người trên trận địa đều luân phiên nghỉ ngơi, hồi phục tinh lực và nguyên khí. Mặc dù vậy, kể từ khi Phương Tiêu Kiệt đến, trận thú triều này vẫn tiếp tục hành hành suốt 5 ngày 5 đêm, vẫn chưa hề có dấu hiệu rút lui. Mọi người đều dính đầy máu và mùi tanh, mệt mỏi ra rời, đã có 1/3 số tu sĩ tiên thiên cảnh giới bỏ mạng, may mắn thay các tu sĩ chân nguyên cảnh giới vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có thái thượng trưởng lão của Mộ Dung gia bị thương nhẹ. Đương nhiên, chiến khu căng thẳng nhất là Ba Trung Sơn có vùng đệm ngắn nhất, và Tông Tuyền Sơn lộ ra sơ hở của đại trận. Thương vong thảm trọng nhất, cũng là nơi thu hoạch chiến công nhanh nhất. Phương Tiêu Kiệt nhìn khu vực vành tạc pháp thuật dày đặc phía trước với màu sắc cực kỳ nổi bật, trong lòng ngoài cảm khái vô bàn, còn có sự chấn động. Nếu không có đại trận phòng ngự bờ biển được Cửu Diệu Thánh Địa hao phí vô số tâm huyết để xây dựng này, đối mặt với số lượng hải thú khổng lồ của hải vực, chỉ dựa vào sức người để chống lại thú triều vô tận này là điều không thể. Nguyên nhân sâu xa là hải vực quá rộng lớn, tài nguyên phong phú. Điều chấn động là trí tuệ và tiềm năng của nhân loại, uy lực và tác dụng của trận pháp, và khoảnh khắc này đã được thể hiện một cách trọn vẹn. Trận pháp là bức tường thành của giới tu hành, là thủ đoạn then chốt để chống địch. Bất kể là chống lại đồng loại hay chống lại dị loại, có thể thấy, làm chủ kế hoạch cải tạo đại trận phòng ngự bờ biển của Kỳ Chân Sơn chủ, địa vị tôn sùng, trách nhiệm trọng đại. Nghĩ đến đây, Phương Tiêu Kiệt không khỏi cau mày, hắn nhận thấy đại trận phòng ngự hiện tại vẫn lấy thượng cổ kỳ trận ngũ hành thổ sinh kim trận làm nền tảng, chứ không phải đại trận phòng ngự kiểu mới được cải tạo dựa trên cao giai trận pháp huyền hoàng bích lũy trận như Bạch Mộng Du sư tỷ đã nói. Chẳng lẽ bản vẽ đại trận cải tạo của sư tôn Kỳ Chân Sơn chủ vẫn chưa kịp hoàn thành, hay là trong quá trình bố trí đã xảy ra vấn đề? Phương Tiêu Kiệt ánh mắt lóe lên, trong lòng thầm kinh ngạc. Tất cả các trận pháp vận hành đều không phải vô tận vô cùng, đặc biệt là khi duy trì toàn lực kích hoạt, một khi đạt đến giới hạn của trận pháp sẽ bước vào giai đoạn suy yếu. Một khi bước vào giai đoạn suy yếu, khả năng phòng ngự và tấn công của đại trận sẽ giảm sút đáng kể. Đồng thời, những lỗ hổng của đại trận cũng sẽ lộ ra. Dưới sự tiêu hao và xung kích của lượng lớn yêu thú cấp 1 và cấp 2, những gợn sóng của đại trận phòng ngự hiện tại ngày càng dữ dội, thậm chí cục bộ còn nổi lên từng trận gợn sóng xanh tím, chịu áp lực rất nặng nề. Bên cạnh hắn, Lăng Như thấm khoanh chân ngồi, kiếm ngang đầu gối, đang nhắm mắt dưỡng thần, nhận thấy sự khác thường của Phương Tiêu Kiệt, nàng khẽ hỏi, "Phu quân cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Ta đang nghĩ mấy ngày nay không thấy yêu thú cấp 3 xuất hiện, liệu yêu thú hải vực có còn chiêu trò mạnh mẽ hơn nữa không?" "Yên tâm đi, nghe nói có đến 15 vị sơn chủ động thiên cảnh giới đã đến, điều đó cho thấy thánh địa bên này tự có chiêu sát thủ để đối phó." "Cũng phải, nói không chừng thống chiến tư đã sớm có đối sách, đang tích trữ lực lượng chờ thời cơ." Phương Tiêu Kiệt thu lại ánh mắt, nhìn nàng, gật đầu. Vì sư tôn Kỳ Chân Sơn chủ đã để Bạch Mộng Du sư tỷ trấn giữ Định Huyền Sơn, chắc hẳn chiến khu này tương đối an toàn, chính mình không cần phải lo lắng những chuyện không đâu. Chương 162 đại trận cùng kích phát. Chương 162 đại trận cùng kích phát. Đúng lúc này, từ hướng hải vực đống vọng lại một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Mọi người vừa dứt nghỉ ngơi đều đứng dậy nóng nhìn về phía xa hơn. Chốc lát sau, xuyên qua vùng đất bị pháp thuật nổ tung rực rỡ sắc màu, có thể thấy năm cái bóng khổng lồ dị thường đang nhanh chóng tiếp cận. Phía sau, tiếng chiêng vang dội đúng lúc chuyển đến, đó là tín hiệu thu binh. Phương Tiêu Kiệt nhìn sâu vào những cái bóng yêu thú khổng lồ ngày càng rõ nét, rồi cùng Lăng Như thấm nhanh chóng rút lui theo lối cổng thành mở ra dưới màn ánh sáng trận pháp, trở về phía sau trận pháp. Sau đó, lối đi đóng lại. Những tiếng pháp thuật nổ vang dày đặc, tiếng gầm của yêu thú, và khoảnh khắc này dường như đều bị nhấn nút tạm dừng. Trước mắt là cây xanh um tùm, phong cảnh tươi đẹp, tạo nên sự tương phản rõ rệt với chiến trường nhuốm màu máu đỏ bên ngoài màn ánh sáng. Bây giờ là lượt chiến đấu của cảnh giới đầu tiên, phu quân chúng ta về chú địa Định Huyền Thành nghỉ ngơi trước, chắc là sáng sớm mai còn phải ra chiến trường. Lăng Như thấm thấy Phương Tiêu Kiệt vẫn ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng trận pháp đang lấp lánh, bèn giải thích. Phương Tiêu Kiệt gật đầu. Chú địa là một phủ đệ lớn hùng vĩ, giữa đó có rất nhiều võ giả cảnh giới hậu thiên đi lại, chuẩn bị săn thức ăn và nước nóng. Lăng Như Thấm dẫn hắn đến trung đường, hai người cùng tắm rửa trước, sau đó dùng bữa cùng Mộ Dung Vãn Tình ở đại sảnh. Trên bàn ăn, hai nàng kể tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra khi đến bờ biển Nam Hải, bao gồm việc làm thế nào để có được vị trí chủ tướng, trong quá trình tập hợp đội ngũ ở Định Huyền Thành, những người ứng tuyển ban đầu đến từ Hồng Dương Quốc đã được chia thành 4 tiểu đội nhỏ, lần lượt theo các đội của các đệ tử nội môn khác. Ban đầu, do Lăng Như Thấm chỉ ở cảnh giới chân nguyên nhất trọng thiên, nên ngoài tiểu đội của gia tộc Mộ Dung, những người khác của Hồng Dương Quốc không muốn đi theo nàng. Đặc biệt là Hồng gia, nắm giữ nhiều người nhất, lại càng bài xích. Cuối cùng, nhờ danh tiếng của Bạch Mộng Du sư tỷ, đã thu hút một nhóm đệ tử ngoại môn thánh địa ngưỡng mộ mà đến, lúc đó mới thuyết phục được Hồng gia triều đình và một đội ngũ tu sĩ tán tu khác gia nhập. Thế là, Lăng Như Thấm làm chủ tướng, ba vị tu sĩ cảnh giới chân nguyên làm phó tướng, đội ngũ gần 600 tu sĩ cảnh giới tiên thiên đã được thành lập thành công. Trong gần 4 tháng chiến đấu, vẫn có một phó tướng cảnh giới chân nguyên không địch nổi yêu thú mà hy sinh, gần 1/3 tu sĩ cảnh giới tiên thiên tử trận. Đây vẫn là trong tình huống Bạch Mộng Du sư tỷ cố ý chiếu cố. Có thể thấy sự khốc liệt của chiến sự chống lại thú triều hải vực. Vừa ăn cơm xong không lâu, còn chưa kịp ôn tồn với hai nàng, đã nhận được thư tín do Bạch Mộng Du sư tỷ phái người đưa tới. Phương Tiêu Kiệt vào phòng thay quần áo xong, liền ra khỏi cửa. Dưới sự dẫn dắt của người được phái đi, hắn đi đến chủ phong Định Huyền Sơn. Trên đường đi, Phương Tiêu Kiệt đã trải qua nhiều lần kiểm tra của các trạm gác công khai, còn mơ hồ cảm nhận được sự dò xét từ vài trạm gác ngầm ẩn sâu. Đến đỉnh núi, hắn trước tiên nhìn thấy một màn sáng khổng lồ vô cùng, đầy tính công nghệ, hai bên là những vòng sáng tròn không ngừng nhấp nháy, ở giữa là một màn hình vô cùng rõ nét, hiển thị cảnh chiến đấu ác liệt bên ngoài. Trong hình ảnh, hai tu sĩ cảnh giới động thiên lơ lửng trên không điều khiển pháp bảo, dưới sự hỗ trợ không ngừng của các pháp thuật trung cấp từ đại trận, đang chiến đấu sinh tử với 5 con yêu thú cùng cấp. Cảnh tượng hoành tráng và hùng vĩ, khó mà diễn tả được. Phương Tiêu Kiệt nhìn đến ngẩn ngơ, rất lâu sau mới hoàn hồn, lại thấy Bạch Mộng Du sư tỷ đứng ở phía trước nhất, phía sau nàng còn có 4 nam 2 nữ, hắn tiến lên hành lễ và chào hỏi, "Phương Tiêu Kiệt ra mắt các vị sư huynh sư tỷ." Mấy người quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt khác nhau, dường như đang nghi ngờ tại sao một người không phải là nhân viên cấp cao của Tư Thông Chiến lại xuất hiện ở đây. Bạch Mộng Du mỉm cười, hiểu ý nói, "Sư đệ, Kỳ Chân Sơn chủ sư tôn biết ngươi đến bờ biển Nam Hải, đặc biệt dặn dò phải đưa ngươi đến để chứng kiến sự vận hành của đại trận phòng ngự bờ biển." Nghe nói là ý của Kỳ Chân Sơn chủ, vẻ mặt của mấy người phía sau Bạch Mộng Du dịu xuống, nhưng vẫn là đánh giá thêm một chút vị khách không mời mà đến này. Phương Tiêu Kiệt nháy mắt với Bạch Mộng Du, trong lòng rất rõ đây là ý của Bạch sư tỷ. Bạch Mộng Du cười khẽ nhấc cằm, ra hiệu hắn đứng ra phía sau, rồi quay người trở lại chú ý đến màn sáng trước mặt. Đại chiến bên ngoài màn sáng vẫn tiếp diễn. Dù có sự hỗ trợ của một lượng lớn pháp thuật trung cấp, nhưng yêu thú trời sinh ra dày thịt béo, đặc biệt là yêu thú đạt đến cấp 3, sức phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là đại trận phòng ngự đã bước vào giai đoạn yếu kém, sức tấn công dần suy yếu. Lúc này đã có yêu thú cấp 3 tấn công đến trước đại trận, những đòn tấn công dữ dội khiến màn sáng phòng ngự bắt đầu rung chuyển, ban đầu còn rất nhẹ, nhưng sau đó trở nên dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua giới hạn chịu đựng. Phương Tiêu Kiệt lòng thắt lại, đại trận phòng ngự này sẽ không lại bị công phá chứ? Không khỏi nhớ lại lời kể trước đó của Bạch Mộc Du, lần thú triều hải vực trước, màn sáng phòng ngự của chiến khu Tông Tuyên Sơn đã bị yêu thú công phá, phải dùng sinh mạng người để dựng lên phòng tuyến mới miễn cưỡng chống đỡ được đợt xung kích của thú triều. Nhưng hắn quan sát sắc mặt của mấy người bên cạnh, lại phát hiện không hề lo lắng như tưởng tượng, ngược lại còn mơ hồ có chút mong đợi. Chẳng lẽ Phương Tiêu Kiệt trong lòng khẽ động, trước đó quá tập trung xem màn hình chiến đấu ở trung tâm, không để ý kỹ các vòng tròn sáng ở hai bên. Quan sát kỹ hơn, hắn còn nhìn ra được một chút manh mối. Bên phải có tới 49 vòng tròn sáng, dường như đại diện cho các phương tiện tấn công và hỗ trợ của đại trận, trong đó 7 cái tối mịt, 18 cái đang ở trạng thái ngừng hoạt động, 24 cái còn lại không ngừng nhấp nháy ánh sáng xanh lục. 12 vòng tròn sáng bên trái, dường như đại diện cho trạng thái màn sáng phòng ngự của 6 chiến khu lớn, cũng như lượng linh năng còn lại. Theo sự phân bố địa lý, hắn nhanh chóng nhận ra các chiến khu tương ứng, trong đó có thể thấy hai vòng tròn sáng đại diện cho chiến khu Định Huyền Sơn, một cái nhấp nháy ánh sáng vàng, cái kia vẫn sáng rực. Nhưng hai vòng tròn sáng của chiến khu Tông Tiên Sơn, một cái không ngừng nhấp nháy ánh sáng đỏ, một cái dần tối mịt. Và lúc này, Bạch Mộng Du đứng ở phía trước nhất, từ túi trữ vật lấy ra một trận bản chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay. Trên đó khắc những đường nét và phù văn cực kỳ phức tạp, đang phát ra linh quang màu vàng rực rỡ. Thấy vậy, 6 người nhanh chóng lấy ra trận kỳ từ túi trữ vật, mỗi người di chuyển đến vị trí tương ứng đã định sẵn trên đài, tựa như các vì sao trở về vị trí, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc quyết định đó. Trong chốc lát, phía sau Bạch Mộng Du chỉ còn lại một mình Vương Tiêu Kiệt. Hắn nín thở, chờ khoảng nửa canh giờ, một vòng tròn sáng tương ứng với chiến khu Tông Tuyên Sơn đã hoàn toàn tối mịt. Bạch Mộng Du thần sắc khẽ động, dường như nhận được tín hiệu nào đó, nghiêm túc chỉnh trọng nói, lập tức kích hoạt Huyền Hoàng Bích Lũy trận. Vâng. 6 người đồng thanh đáp. Chương 163 Huyền Hoàng Hàng Rào Đại Trận. Chương 163 Huyền Hoàng Hàng Rào Đại Trận. Chỉ thấy trận bàn lơ lửng trước Bạch Mộng Du, nàng đôi tay biến ảo một tràng pháp quyết hoa mắt, từng đạo linh quang bay vào trận bàn. Ngay sau đó, hai khối sáng chói mắt vụt ra từ trận bàn, nhập vào linh sơn dưới chân. Khoảnh khắc kế tiếp, Phương Tiêu Kiệt cảm thấy cả tòa linh sơn đều đang rung chuyển. Ầm. Một cột sáng vàng rực vút thẳng lên trời, xuyên thẳng tầng mây. Các tu sĩ ở Định Huyền Sơn thành cùng 5 tòa đại thành khác đều bước ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trên biển mây mênh mông, một khối vương vàng khổng lồ dần ngưng tụ. Cảnh tượng này lần lượt diễn ra tại 6 tòa linh sơn ven bờ biển. Thời gian dần trôi, cột sáng vẫn không ngừng rót năng lượng vào khối vương vàng, không hề có ý định dừng lại. Thế là khối vương vàng bắt đầu kéo dài về hai phía, cho đến khi nối liền với khối vương trên không của Linh Sơn lân cận. Chợt hời, Bạch Mộng Ưu khẽ quát một tiếng, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết, rồi kết thành một thủ ấn, đẩy vào trận bàn. Trận bàn tỏa ra ánh sáng càng rực rỡ, thỉnh thoảng có một tia sáng vàng lướt ra, bay về phía chân trời. Sáu người điều khiển trận kỳ cũng hai tay kết pháp quyết, rót linh quang vào trận kỳ. Và hàng trăm trận pháp sư phân bố tại các nút trận pháp của sáu tòa Linh Sơn đều vô cùng bận rộn, tất cả đều đang phối hợp khởi động đại trận. Trên đỉnh mây, khối vương vàng khổng lồ bắt đầu không ngừng phân tách xuống dưới, tốc độ ngày càng nhanh. Chẳng mấy chốc đã lan đến độ cao đỉnh núi, rồi xuống đến chân núi. Một bức tường thành vĩ đại được xây bằng những khối vương vàng hình thành. Nhưng động tác của Bạch Mộng Ưu vẫn không dừng lại, thần sắc nghiêm trọng, ngón tay thon dài kết ấn, đầu ngón tay sáng lên một đạo quang mang, từng đạo linh quang đánh vào trận bàn. Miệng khẽ niệm, tinh thần vẫn diệt trận, khởi. Liệt Diễm Phần Thiên trận, khởi. Cửu Tiêu Thần Lôi trận, khởi. Xích Diễm Hỏa Cầu trận, khởi. Lưu Tinh Truy Nguyệt kiếm trận, khởi. 12 tên trận pháp trung cấp, 36 tên trận pháp hạ cấp lần lượt thoát ra từ miệng Bạch Mộng Ưu. Trận đài hiện. Theo tiếng khẽ quát của Bạch Mộng Ưu, một màn sáng khổng lồ hiện ra trước mắt. Trên đó, 48 vòng sáng tròn rực rỡ nổi bật, đại diện cho 12 trận pháp trung cấp, 36 trận pháp hạ cấp. Ở giữa, hiện lên màn hình cảnh chiến đấu bên ngoài. Phía dưới, 12 vòng sáng tròn tương ứng với trạng thái và giá trị linh năng của các mô đun đại trận phòng ngự của 6 chiến khu. Phương Tiêu Kiệt há hốc mồm, cả người tê dại. Tận mắt chứng kiến sự hình thành của một trận pháp phòng ngự quy mô lớn, điều này không thể dùng từ khoa học viễn tưởng để hình dung nữa. Thật sự là siêu việt rồi. Thủ đoạn tiên gia, vô sở bất năng. Sau đó, Bạch Mộng Ưu lại ra lệnh bãi bỏ ngũ hành thổ sinh kim trận thay thế bằng huyền hoàng bích lũy trận để phòng ngự và khởi động công kích pháp thuật trung cấp. Đột nhiên, năm con yêu thú cấp 3 bị đòn tấn công mới đánh cho trở tay không kịp. Chẳng bao lâu sau, chúng bắt đầu từ từ rút về hải vực. Bạch Mộng Ưu thu lại trận bàn, gương mặt mệt mỏi, quay đầu dặn dò Lỗ Quân Viện sư tỷ, Sài Hàm Lê sư minh, vất vả hai người trước tiên trấn giữ đài, hai canh giờ sau sẽ có người khác thay thế. Trước tiên sắp xếp công việc tiếp theo. Sau đó Bạch Mộng Ưu nhìn Phương Tiêu Kiệt, đi thôi, sư đệ, chúng ta tìm một nơi nói chuyện tử tế. Phương Tiêu Kiệt gật đầu, theo sau nàng. Đến một cung điện dưới chủ phòng, Bạch Mộng Ưu khoanh chân ngồi xuống, sau khi uống một viên đan dược, nàng hỏi, sư đệ, sau khi xem cảnh tượng Huyền Hoàng Bích Lũy trận được kích hoạt, có cảm nghĩ gì? Phương Tiêu Kiệt khoanh chân ngồi đối diện nàng, suy nghĩ một lát, chấn động, khiến người ta thán phục. Đúng vậy, trận pháp một đường mênh mông như biển, biến hóa vô cùng. Bạch Mộng Ưu khẽ gật đầu, vuốt nhẹ mái tóc trước trán, giọng nói mang theo vài phần cảm khái, nói thật, mặc dù trước đó đã trải qua hai lần thử nghiệm khởi động đại trận, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, trong lòng sư tỷ ta vẫn buồn chồn lo lắng, sợ mình trong lúc kết pháp quyết có chút sai sót, sẽ làm chậm trễ việc kích hoạt trận pháp. Sư tỷ trong lòng ta là người lợi hại nhất. Hơ hơ, Lăng Như Thấm và Mộ Dung Vãn Tình cứ thế bị ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt mà lừa gạt được sao? Cho chuyện vài câu với Phương Tiêu Kiệt, tâm trạng căng thẳng mấy ngày qua vì chiến sự của Bạch Mộng Ưu bỗng nhiên được thả lỏng. Sư tỷ, nào có ai trêu chọc ta như ngài chứ? Phương Tiêu Kiệt đầy vẻ bất lực, thật ra nhiều chuyện đều là do cơ duyên xảo hợp mà thành. Ừm, hiểu rồi. Sư tỷ cũng nhìn ra hai cô gái kia đều là người tốt, đối với ngươi thật sự có tình có nghĩa, đừng phụ lòng người ta. Bạch Mộng Ưu nhìn hắn, không có quá nhiều bi hỉ, lại hỏi, tu luyện môn công pháp nào? Lưỡng Nghi Quy Nguyên Quyết. Phương Tiêu Kiệt bình tĩnh đáp. Môn công pháp đỉnh cấp này hắn nghiên cứu khá sâu, có chút tương đồng với ý cảnh và đặc trưng của Vô Cực Âm Dương Chân Lục, dùng để ngụy trang thì không gì tốt hơn. Chỉ cần không cưỡng ép phá khí phủ của hắn để dò xét, sẽ không nhìn ra manh mối. Bạch Mộng Ưu gật đầu, không kìm được khen ngợi, quan sát khí tức quanh ngươi hùng hậu viên mãn, pháp lực sung túc, hoàn toàn không giống một tu sĩ chân nguyên cảnh mới thăng cấp 3 tháng. Ừm, thật sự rất tốt. Môn công pháp Lưỡng Nghi Quy Nguyên Quyết này có ý cảnh tương đồng với Càn Khôn Thái Cực Quyền mà ta tu luyện, tu hành tự nhiên là như cá gặp nước. Biểu hiện của ngươi trên chiến trường, sư tỷ ta đã thấy rồi. Chắc hẳn Càn Khôn Thái Cực Quyền và Lưu Hỏa Tố Thủy Thương ngươi đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi chứ? Biết không thể giấu được sư tỷ, may mắn có chút lĩnh ngộ. Bạch Mộng Ưu nhìn chằm chằm hắn với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhìn một quái vật. Đối với đa số đệ tử thánh địa mà nói, có thể tu luyện võ học đỉnh cấp đến cảnh giới đại thành đã là vô cùng khó khăn, còn có thể luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa thì càng hiếm như phượng hoàng. Nàng thậm chí còn có một phỏng đoán, nếu sư đệ này của mình từ bỏ nghiên cứu chân pháp, dồn hết sức lực vào tu hành, nói không chừng còn có thể tiến xa hơn nữa. Sẽ không kém cạnh yêu nghiệt võ đạo được xưng là nhất trong 3000 năm của Linh Khê môn. Mãi lâu sau, nàng mới nói, cũng không vì cưới vợ nạp thiếp mà bỏ bê tu hành. Nàng khó mà tưởng tượng được sư đệ này của mình, trong vòng chưa đầy 3 năm bái nhập thánh địa, đã đạt được thành tựu như vậy. Rốt cuộc, nàng vẫn đánh giá thấp thiên phú và ngộ tính của sư đệ. Vì điều này, Bạch Mộng Ưu cảm thấy một tia buồn bã. Nàng có một linh cảm mãnh liệt, Phương Tiêu Kiệt sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi Vân Ẩn Đại Lục, đi đến Trung Phu Đại Lục. Là phúc hay họa đều không tránh khỏi. Còn sư tỷ thì sao? Sư tỷ tuổi trẻ tài cao đã đảm nhiệm chức chỉ huy sứ một chiến khu, cảm thấy thế nào? Nói nghe xem nào. Phương Tiêu Kiệt nhận thấy vẻ mệt mỏi dưới áp lực trong thần sắc Bạch Mộng Ưu, cố gắng dùng lời trêu chọc để không khí thoải mái hơn. Chương 164 thú triều cuối cùng lui. Chương 164 thú triều cuối cùng lui. Bạch Mộng Du nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu cười nói, nghe có vẻ ồn ào, nhưng vị trí ấy nào có dễ làm. Ban đầu sư tôn bất chấp mọi lời dị nghị, ta cứ thế bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, trong lòng ít nhiều cũng có chút rụt rè, sợ rằng mình tư chất chưa đủ, không phục được chúng, lại sợ kinh nghiệm còn nó kém, lỡ mất đại sự. Dù sao thì cũng đã vượt qua rồi. Dù nói thế nào đi nữa, ta vẫn thấy sư tỷ đã làm rất tốt, khiến ta thấy được phong thái khác biệt của sư tỷ. Bạch Mộng Du liếc hắn một cái, nói, đừng có ba hoa trích trẻ, nói thật đi, ngươi đến bờ biển Nam Hải có phải là lo lắng cho hai vị thiếp thất của mình không? Phương Tiêu Kiệt có chút ngượng nghịu, không hẳn là tất cả, cũng có nhớ Nhung sư tỷ, cũng có gặp phải nút thắt trong tu luyện. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, còn phải đính chính một điểm, các nàng đều là đạo lữ, chứ không phải thiếp thất, ở chỗ ta không có sự phân biệt cao thấp. Bạch Mộng Du ngẩn người, nhìn hắn thật sâu một cái, nói, không, câu nệ lễ nghi phép tắc, như vậy cũng rất tốt. Đúng là như vậy. Phương Tiêu Kiệt nhún vai nói, trên con đường tu luyện, trường sinh minh ngông, lý tưởng của ta rất đơn giản, chẳng qua là cầu một sự tiêu dao tự tại. Bạch Mộng Du mỉm cười thấu hiểu, gật đầu. Hai người tiếp tục trò chuyện phiếm, nói năng không kiêng kỵ, không khí hòa hợp. Hai canh giờ sau, Phương Tiêu Kiệt mới rời khỏi cung điện, trở về trú địa ở Đại Thành Định Huyền. Bờ biển Nam Hải không thiếu gì tài nguyên huyết nhục yêu thú, dưới sự làm việc của lượng lớn luyện đan sư do Cửu Diệu Thánh Địa phải đến, những tài nguyên này được chuyển hóa thành đan dược có thể bổ sung khí huyết và tinh tiến tu vi, được bán với giá cực thấp. Đương nhiên, đan dược luyện chế từ huyết nhục yêu thú so với đan dược luyện chế từ thảo mộc, khuyết điểm của nó là thời hạn sử dụng ngắn. Mặc dù vậy, phần lớn tán tu vẫn đổi chiến công kiếm được thành đan dược. Hiếm khi được dùng đan dược thỏa thích, thêm vào đó là tìm được cơ hội sau những trận chiến khốc liệt, phá vỡ nút thắt, tu vi tinh tiến, ở đây giống như nấm mọc sau mưa, trở thành một trạng thái bình thường. Phương Tiêu Kiệt tu luyện tọa thiền tại một tiên điện trong chú địa, trước tiên trải qua sinh tử chém giết với yêu thú, sau đó cùng Bạch sư tỷ trò chuyện tỉnh giáo, một số nghi vấn về kinh văn, cùng những vướng mắc trong vật khí, đều đã có chút lĩnh ngộ. Ngày hôm sau, trời chưa sáng, rầm 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 từng trận tiếng trống dồn dập truyền đến, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đây là pháp khí kinh thần cổ được thúc dục, là tín hiệu tập hợp. Một đợt triều thú biển mới sắp đến rồi. Vô số tu sĩ từ trong thành lũ lượt kéo ra, vội vã đến màn sáng đại trận. Trận triều thú này kéo dài không ngừng, liên tục 4-5 ngày mới tạm lắng. Ngay sau đó là vòng chiến đấu của các sơn chủ cảnh đầu tiên. Cứ thế lặp đi lặp lại, một tháng thời gian lặng lẽ trôi qua. May mắn thay, đại trận phòng ngự mới lấy Huyền Hoàng Bích Lũy trận làm nền tảng đủ kiên cố. Trên đài đỉnh núi Định Huyền, Phương Tiêu Kiệt đã chứng kiến không dưới 8 con yêu thú cấp 3 đồng thời phát động công kích mãnh liệt. Màn sáng đại trận như sóng lớn vô bờ, cuồn cuộn dập dềnh, nhưng vẫn kiên cố như bàn thạch, vô cùng vững chắc. Cuối cùng, từng đợt triều thú hung hãn trong tình cảnh không thể lay chuyển được phòng tuyến kiên cố này, đành phải bất lực mà rút lui. Ngày hôm đó, trời âm u, sương mù dày đặc, bất cứ lúc nào cũng có thể mưa. Một trận địa ở chiến khu Định Huyền Sơn, sóng nước cuồn cuộn, kiếm quang và thương ảnh đan xen. Phương Tiêu Kiệt và Lăng Như Thấm đang liên thủ tấn công một con yêu thú của có thân hình khổng lồ. Con yêu thú này có mai màu đen sâu thẳm, phát ra ánh sáng đen lạnh lẽo, hai càng cuốt như những chiếc kéo khổng lồ sắc bén vô cùng, đầu càng lóe lên hàn quang, khiến người ta khiếp sợ. Là yêu thú biển sâu loại hiếm, Huyền Minh Giải. Mặc dù con Huyền Minh Giải này đã bị gãy nhiều chân cua, hành động chậm chạp, nhưng cặp vây lớn hình cờ trên lưng lại nguyên vẹn. Mỗi khi khẽ vây, nó có thể điều khiển nguyên tố nước xung quanh, hóa thành dòng nước xiết và tường nước, tấn công hoặc phòng thủ kẻ địch. Năng lực chiến đấu trực tiếp uy hiếp đến cảnh giới chân nguyên trung kỳ. Hai người đã trải qua những trận đại chiến sinh tử, nuôi dưỡng được sự an ý và tin tưởng, mất gần một canh giờ mới làm cho con Huyền Minh Giải này kiệt sức, cuối cùng thành công tiêu diệt. Sau đó, hai người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, phục hồi tinh lực. Có yêu thú cấp 2 mới xông ra khỏi khu vực pháp thuật oanh tạc, thì cùng nhau tiến lên nhanh chóng hợp lực tiêu diệt. Tưởng rằng những ngày tháng sẽ trôi qua như thế này, cho đến khi triều thú kết thúc. Lúc này, từ xa trên mặt biển truyền đến từng tiếng gầm rống lớn, xuyên qua ánh sáng pháp thuật dày đặc, có thể lờ mờ nhìn thấy hơn 10 con yêu thú cấp 3 cùng nhau đổ bộ. Có giao long xuyên mây, mạn long quấn quanh hồ quang điện tím, bạch tuộc khổng lồ có đến mấy chục xúc tu, xích lý hình dạng như cá lớn, giao nhân nửa người nửa cá. Tất cả tu sĩ nhân tộc trong chiến khu đều kinh hãi, chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Dầm dầm dầm, tuy nhiên, tiếng chiên dự kiến không vang lên, ngược lại là từng trận tiếng chống trận trầm đục truyền đến. Một hơi tiếp sức, đây là tín hiệu tiếp tục tác chiến. Bên trong màn sáng, có 6 đạo cầu vồng bắn ra, trong đó đáng chú ý nhất là một đạo hừng mang, linh quang lóe lên, một pháp tướng màu đỏ rực cao trăm trượng hiện hình giữa không trung, lao thẳng về phía một con yêu thú cấp động thiên cảnh mà hoành sát. Ha ha, đến chiến một trận thật đã đời. Một giọng nói cùng ngạo, như hồng trung đại lữ vang vọng khắp bốn phương. Năm thân ảnh còn lại mỗi người thi triển thần thông, pháp bảo cùng lúc xuất ra, đánh về phía yêu thú cấp động thiên cảnh. Trong chớp mắt, bảo quang rực rỡ, tiếng nổ không ngừng. Sau đó, năm chiến hạm lơ lửng khổng lồ lấp lánh linh quang chậm rãi đến, gia nhập chiến trường, công kích trận pháp trung dài tôn trào. Chiến hạm lơ lửng là sản phẩm chiến tranh được tạo ra từ sự kết hợp của kỹ thuật luyện khí và trận pháp, sức chiến đấu thậm chí còn trên một vị sơn chủ cảnh động thiên trung kỳ. Cứ thế, thế công của hơn 10 con yêu thú cấp 3 bị chặn đứng, bắt đầu liên tục thất bại. Trên đài đỉnh núi Định Huyền, Bạch Mộng Du vừa mới biết chiến khu Định Huyền Sơn là mục tiêu tấn công chính của đợt yêu thú biển lần này, ban đầu có chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại. Nhìn đại trận, hít sâu một hơi. Đôi mắt nàng dần rạng rỡ ánh sáng chói mắt, trầm giọng nói, điều động toàn bộ tổng lượng công kích của đại trận, góc độ nâng lên 6 tấc, bắn đạn từ từ. Trận địa 22 đến 38 của giáp đoạn, khởi động Cửu Tiêu Thần Lôi trận. Trận địa 3 đến 45 của ất đoạn, khởi động Liệt Diễm Phần Tiên trận. Từng mệnh lệnh được Bạch Mộng Du thốt ra, 6 người phía sau không ngừng đánh linh quang vào trận kỳ. Bên trong linh sơn, các nút trận pháp, gần trăm trận pháp sư không ngừng bấm quyết phối hợp điều khiển đại trận. Trên chiến trường, từng trận chiến đấu đối đầu kịch liệt, máu thịt văng tung tóe, thi thể chất chồng. Với việc khu vực pháp thuật anh tạc không ngừng di chuyển, khu vực chiến đấu ban đầu sâu 3 dặm đã mở rộng đến 10 dặm. Tu sĩ nhân tộc không ngừng tiến công, cuối cùng lại đẩy thêm 5 dặm. Yêu thú biển cuối cùng đều rút lui. Trên một gò đất nhỏ, Phương Tiêu Kiệt cùng Lăng Như Thấm, Mộ Dung Vãn Tình vai kề vai đứng đó, nhìn ra mặt biển xa xăm. Ánh sáng vàng nhảy nhót trên mặt biển, như vô số viên ngọc quý lấp lánh nhẹ nhàng lay động. Cảnh hoàng hôn, đẹp đến nao lòng. Chương 165 tu chỉnh. Chương 165 tu chỉnh. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, yêu thú biển lại quần quần kéo đến. Nhưng Vương Tiêu Kiệt rõ ràng cảm nhận được áp lực của đợt thú triều này giảm hẳn, hẳn là yêu quái biển lớn đã điều động đàn yêu thú đi thử nghiệm khả năng chịu đựng của đại trận ở các chiến khu khác, cố gắng tìm ra điểm yếu của đại trận. Lại kéo dài gần một tháng, không còn yêu thú biển nào đổ bộ xâm phạm nữa. Dường như báo hiệu trận thú triều biển này lấy sự phòng thủ thành công của nhân tộc mà kết thúc. Nhưng tầng lớp cao của thánh địa không dám lơ là dù chỉ một chút, không hề rút quân tác chiến, vẫn giữ vững tư thế phòng thủ. Định Nguyên Đại Thành một mảnh tường hòa an yên, bớt đi phần nào phong khí hưởng lạc tức thời, thay vào đó là bế quan tu luyện, hoặc là luận bàn, giao đấu lẫn nhau. Vô số đan dược luyện từ huyết nhục yêu thú được đổi hoặc bán với giá cực thấp, cộng thêm sự kích thích của những trận sinh tử trên chiến trường, việc đột phá cảnh giới đã trở thành chuyện thường tình. Thậm chí còn xuất hiện một nhóm tu sĩ không dựa vào đan dược đột phá, mà dựa vào sự tích lũy của bản thân để thăng cấp đến chân nguyên cảnh. Trong số đó, có một vị tiên tiên cảnh đại viên mãn của Hồng gia tại Hồng Dương quốc đã thăng cấp đến chân nguyên cảnh. Trong phủ đệ, Phương Tiêu Kiệt đang vùi đầu trong thư phòng nghiên cứu một cuốn sách có tên Nhật Nguyệt Luân Chuyển Kinh Yếu Nghĩa, giải thích đây là tác phẩm được biên soạn bởi một vị thái thượng trưởng lao thiên nhân cảnh của Cửu Diệu Thánh Địa 6000 năm trước, dựa trên những tâm đắc và cảm ngộ của bản thân. Đây là điển tịch phụ trợ tham ngộ cốt lõi nhất của công pháp đỉnh cấp Nhật Nguyệt Luân Chuyển Kinh. Vô cực âm dương chân lục thuần thục độ 1. Sau khi đến bờ biển Nam Hải, những u uất và phiền muộn khi khổ tâm nghiên cứu công pháp trước đây đều tan biến, hiệu suất tham ngộ tăng vọt. Cho đến khi màn đêm buông xuống, ta mới khép sách lại. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, trong lòng đã có tính toán. Ký chủ, Phương Tiêu Kiệt cảnh giới, chân nguyên cảnh nhất trọng thiên công pháp, vô cực âm dương chân lục, lò lửa thuần thanh, 4128, 5000, hỗn độn luyện thần quyết, hơi có thành tựu nhỏ, 798, 800, tam thanh thái ớt thổ nạp pháp, phản pháp quy chân, 1000, đại thanh vân tâm pháp, lò lửa thuần thanh, 3949, 5000, võ học, càn khôn thái cực quyền, phản pháp quy chân, 1000, lưu hỏa tố thủy thương, đăng phong tạo cực, 1000, thần cơ thanh vi bộ pháp, đăng phong tạo cực, 1000, hỏa nguyên quyền pháp, lò lửa thuần thanh, 4586, 5000, thương lan trưởng, lò lửa thuần thanh, 3685, 5000, vân hạc phiên khiên bộ pháp những ngày qua, thu hoạch phong phú, vừa xa dự liệu. Chỉ cần hắn muốn, việc thăng cấp chân nguyên cảnh nhị trọng thiên dễ như trở bàn tay. Phương Tiêu Kiệt xua đi những suy nghĩ trong đầu, tĩnh lặng một lát, rồi nhấc chân bước ra khỏi thư phòng. Khi đi qua sân, thấy Lăng Như Thấm và Mộ Dung Vãn Tình đang trò chuyện, hắn liền bước đến, cười hỏi, hai vị phu nhân, đang nói chuyện gì vậy? Lăng Như Thấm quay đầu lại, trên mặt lại nở nụ cười thân ái. Cha và mẹ của Vãn Tình đang trên đường đến bờ biển Nam Hải, tính ngày thì muộn nhất là ngày kia sẽ đến Định Huyền Thành, chúng ta đang bàn bạc chuyện tiếp đón. Đến lúc đó phu quân ít nhất phải dành ra nửa ngày, tránh tiếp đại không chủ đáo, khiến người ta lầm tưởng Vãn Tình ở đây chịu ủy khuất. Mộ Dung Vãn Tình nhìn hắn đầy mong đợi và ngượng ngùng. Nàng biết phu quân của mình tu luyện vô cùng cần mẫn, cả ngày ở trong thư phòng nghiên cứu điện tịch, trong trạng thái nửa bế quan. Trong khoảng thời gian này, với Lăng tỷ tỷ cũng ít có chuyện phòng the. Thậm chí Bạch sư tỷ đến chỉ điểm học thức trận pháp, cũng chỉ ngồi một lát đã bị tiễn ra ngoài. Huống chi là nàng, ít nhiều cũng cảm thấy có chút bị bỏ quên và lạnh nhạt. Phương Tiêu Kiệt cười cười, nói, đương nhiên là phải thế rồi, lần đầu gặp nhạc phụ nhạc mẫu, mọi mặt đều phải chu đáo, phiền hai vị phu nhân tốn nhiều tâm tư, vi phu tự nhiên sẽ hết lòng phối hợp. Mộ Dung Vãn Tình nhíu môi nhỏ, khẽ nói, phu quân làm trưởng quỹ phó mặc mọi chuyện, đúng là xuất thần nhập hóa rồi. Đợi bận rộn xong đợt này, ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên hai nàng. Phương Tiêu Kiệt ha ha cười lớn, méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ta đi trước đây, đã hẹn Bạch sư tỷ gặp ở Thái Huyền Hồ. Mộ Dung Vãn Tình ngẩn cằm, quay mặt đi, giận dỗi không nói lời nào. Lăng Như Thấm cười hiền hòa nói, nhanh đi đi, đừng để Bạch sư tỷ đợi lâu. Nhìn hai cô gái, Phương Tiêu Kiệt trong lòng ít nhiều cũng có chút áy náy, cảm thấy mình thật đúng là một tên đàn ông tồi, đã đến Định Huyền Thành một thời gian rồi, còn chưa cùng các nàng ra ngoài dạo chơi, ngược lại lại hẹn sư tỷ đi dạo phố trước. Niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời, không gì hơn là ở nơi đất khách quê người, gặp được một hai tri kỷ. Hắn và Bạch Mộng Du là tri kỷ tâm giao, cũng là sư tỷ đệ đồng môn, quan hệ còn hơn cả chị em ruột. Phương Tiêu Kiệt hôn nhẹ lên má hai nàng, nói, ta đi thăm dò đường trước, tối mai sẽ cùng các nàng ra ngoài dạo phố. Thế này còn tạm được. Mộ Dung Vãn Tình hừ một tiếng. Bên bờ hồ, liễu rủ tơ mềm, cành cây treo đầy những chiếc đèn lồng rực rỡ, tựa như muôn vàn vì sao rơi xuống trần gian. Gió đêm nhẹ thổi, mặt hồ gợn lên từng lớp sóng biết mịn màng, lấp lánh ánh nước, đẹp đến nao lòng. Sư tỷ, đã để người đợi lâu rồi.